Như vậy làm chân chánh hướng từ tâm là bốn lần cao đường đã văn nghề nghiệp rồi kéo ưng liền hồng tàu nói những lời chân chánh là bốn lần cao đường hiểu bằng chân thần cắm sông bờ và con sông bằng nghề lương thiện là bốn lần cao đường bố thi hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên buồn lầm là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường thi tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là phú lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phú lân cao thượng thi tu chạm biệt đời
tâm công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phú lân cao
Pháp với các đàm mát trên phò thọ nói là 2 giờ Việt Nam bởi vì 30 đến 10 tối nói chân bởi vì 30 đến 10 giờ sáng New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng Berlin 2 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng Công an nhà Việt thành kính lãnh lễ công đức cho thiên trạng phát trở lịch sử hôm nay chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2013 Phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp vấn đáp của kinh Vi Lăng Đắc Văn Hạ bản dịch của Tịnh Thân Lục Thiên đề tài hôm nay sự khác biệt giữa người còn tham ái và người đã ly tham sẽ được cùng các bạn giảng giải mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp đảnh đại tam bảo chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh tập trình đại tam bảo ngồi đức thầy nhé
nhớ tâm lãnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Vinh Hạnh, kính thưa chư tăng đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp trên kinh Vi Lăng Đắc Văn Hạ, đề tài sự khác biệt giữa người còn tham ái và người đã ly tham, chúng con cung kính và chấp đảnh từ bi để nghe bài học Nam Mô Bổn Sư.
Thì có ý nghĩa
thời chúng ta có được sự thanh thản. Như vậy nó cũng cho chúng ta hiểu được cái sự khác biệt giữa người phàm và bậc thánh là sao. Đây là điều mà rất là thú vị để chúng ta bàn về đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý thầy giải đọc cho chúng tôi biết. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay.
Chứ tôi có hỏi quý vị là quý vị nói nghe ra, nhưng mà quý vị có nghe được không? Dạ rồi, dạ xin mời quý vị Phật tử có thể đọc lại cho bài, cho phần giảng kinh của chúng tôi sẽ trở lại với rồi nhé. Chứ tôi có hỏi quý vị là thường thường khi quý vị nói rè, tức là quý vị vẫn nghe được hay là rè nghĩa là không nghe được? Dạ vâng, chào cảm ơn quý vị. Dạ.
Bài học hôm nay, sự khác biệt giữa người còn thăng ai và người đã ly tham. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, cái gì là sự khác biệt ở người có tham ái và ở người đã lìa tham ái? Tâu đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc. Thưa ngài, điều gì gọi là dính mắc và không dính mắc? Tâu đại vương, một người có mong cầu, một người không có mong cầu. Thưa ngài, cảm thấy như vậy, người có tham ái và người đã lìa tham ái, cả hai hạng này đều ưa thích vật thực, loại cứng, loại mềm, tốt đẹp, và không ưa thích bất cứ loại nào xấu. Tâu đại vương, người chưa lìa tham ái, thọ dụng vật thực, có sự nhận biết về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị. Còn người đã lìa tham ái, thọ dụng vật thực, có sự nhận biết về mùi vị, nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi vị là không có. Thưa ngài Nagasena, ngài thật không khéo. Chúng con kính thỉnh từ vị đắc đẳng từ bi trở lại thuyết giảng bài học. Nam mô Bích Thầy.
Ở trong bài học ngày hôm nay có lẽ là một bài học mà nếu chúng ta quen thuộc với nền văn học Phạn ngữ thì chúng ta thấy bài học này nó có ý gì hơn. Là ở trong bài học này mở đầu ngày Nagasena được vua Milinda hỏi một câu là có gì khác biệt giữa người có tham ái và người đã lìa tham ái. Ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta mà nói rằng người có tham và người không có tham thì mình nghe chữ đó nó dễ hiểu lắm, không có gì gì phải câu hỏi hết. Và khi ở trong tiếng Việt mà chúng ta hỏi là cái người có tham ái và người không tham ái, mà mình hỏi kiểu đó thì người ta nói mình ngây ngô. Nhưng mà thật ra thì ở trong Phạn ngữ, thưa quý vị, ở trong Phạn ngữ cái chữ Phạn mà chúng ta được biết là chữ sa-ra-ga được hiểu là tham ái, nhưng mà nó cũng đồng nghĩa là cái người phàm phu. Đồng nghĩa là phàm phu. Và chữ vi-tắc-ra-ga được hiểu là bậc thánh hay là người không có còn tham ái. Và đây nó cũng là một cái lợi thế của Phật pháp khi mà đi vào trong cái nền văn học Phạn ngữ. Tại vì ngay thì ở trong cái chữ đó, chữ vi-tắc-ra-ga mà chúng ta gọi là bậc thánh thì nó hàm cái nghĩa là cái bậc không còn tham, không còn dính mắc nữa. Thì ở đây nó là một khái niệm rất là thú vị, khái niệm rất là thú vị là chúng ta nói về phàm và thánh, và chúng ta nói về người dính mắt và người không có dính mắt. Thì bây giờ nếu mà chúng ta đặt lại câu hỏi này ở trong tiếng Việt mà cho nó gần gũi là thế nào là người phàm và thế nào là bậc thánh, thế nào là phàm nhân và thế nào là thánh nhân, thì ngài Nagasena ngài trả lời là người phàm nhân là bậc, là người còn vọng móng, và bậc thánh là người không có vọng móng. Dạ, yeah. Chữ vọng móng ở đây chúng ta hiểu là sự truy cầu đi tìm bậc. Nhưng mà một lần nữa thì nó có một số từ ngữ ở đây, một số từ ngữ mà nó làm cho chúng ta tương đối cái chữ mà ở đây chúng ta gọi là achosita, và achosita, và chữ achosita nghĩa là cái tâm của chúng ta nó nghiêng về, và tâm của chúng ta nó nghiêng về, nó bám víu, và nó nghiêng về bám víu một cái gì đó gọi là achosita. Chúng ta lấy một cái ví dụ là mình là người Việt Nam, mình rất là đồ ăn Việt Nam, do đó một số thức ăn Việt Nam nó trở nên rất là cần đối với chúng ta, và do vậy khi mà chúng ta có cà ri cũng được, không có cà ri cũng được, và có cà ri cũng được, không có cà ri cũng được, bởi vì sao? Vì chúng ta không có, hẳn là chúng ta hảo đoạn Ấn Độ dễ lừa hảo đoạn Ấn Độ. Và khi mà ngài Nagasena ngài hỏi, ngài được hỏi là vì chứ một người mà có cái tâm dính mắt và không tâm dính mắt thì nó khác nhau như thế nào, thì ngài Nagasena ngài trả lời là người có mong cầu hay là người không có mong cầu. Nhưng mà thật ra thì cái chữ Akiko ở đây đó, chúng ta hiểu rằng nó là có cái nhu cầu. Dạ, nếu mà chúng tôi nếu mà chúng tôi được dịch lại bản dịch này một cách gần hơn thì chúng tôi muốn chúng tôi muốn nói như thế này, để có lẽ là rõ nghĩa hơn cho quý vị. Vì với nhiều Phật tử nó là tham ái hay không tham ái, rồi dính mắt rồi mong cầu, thì khi mà nói là tham ái dính mắt mong cầu nghe nó cũng giống nhau, nó thường như cái ngữ cảnh thì nó khác nhau. Bây giờ thì cái câu đầu đó, thưa quý vị, cái câu đầu đó thì chúng ta có thể dịch là thế nào là cái sự khác biệt giữa phàm nhân và bậc thánh. Dạ, phàm nhân và bậc thánh thì mình nói là phàm nhân thì có vọng tâm, hay có và thánh nhân thì không có vọng tâm, không có vọng móng. Rồi hỏi vì chứ cái gì khác biệt thế nào, một người có vọng móng, người không vọng móng, thì chúng ta tạm nói là một người là có cái nhu cầu và người không có nhu cầu. Yeah. Cái nhu cầu ở đây tức là mình có cái sự cần thiết, mình cần cái đó. Ví dụ như mình sống một mình cảm thấy cô đơn, mình cần có người để nói chuyện. Mình không đồ ăn Việt Nam thì vì mình cần có đồ ăn Việt Nam, không có là không được. Hay là có những người mà nghĩ trong cuộc sống phải có âm nhạc, không có âm nhạc thì không được, thì trở thành nhu cầu. Và do vậy đó, ngài vua Milinda hỏi tới một cái chữ là hỏi tới câu là khi một người mà còn phàm nhân chưa có dịch từ tham ái thì nhận biết được mùi vị, còn tham ái mùi vị. Tức là ăn uống có phân biệt, và cái người thánh này cũng không phân biệt phải đâu. Thì vua người thiền này ngày nay nghe xin đáng ngày trả lời rằng cái người phàm á ăn uống ngon thì biết là ngon, và còn có dính mắc với cái ngon đó. Bậc thánh ăn uống ngon cũng biết là ngon, nhưng mà lại không có bám víu, không có bám víu vào cái ngon đó, không có chấp thuận vào cái ngon đó. Thì có lẽ thứ gì chúng tôi trở lại với cái câu này một chút để mình làm cho sáng nghĩa hơn, và sau đó thì chúng ta đi vào bài giảng ngày hôm nay. Là ở trong tiếng Phạn mà chúng ta được biết đó, như hồi nãy chúng tôi nói quý vị là khi mà mình dịch là Saraga và Visaraga, mình dịch là người có tham và người không có tham, thì chúng ta tạm hiểu là giữa người phàm nhân và bậc thánh khác biệt với nhau như thế nào. Dạ. Thì ở đây ngày Nagasena dùng cái chữ gọi sự khác biệt gọi là Achosita. Achosita là người có cái vọng tưởng và người không có vọng tưởng. Dạ, người có vọng tưởng và người không có vọng tưởng, tức là người có truy cầu, người có ở đây mình nói là người có cái tâm mà có cái khuynh hướng gọi là nghiêng về, thiên về, cái đó thì chúng ta gọi là Achosita. Và hỏi vị trí một cái người mà có cái tâm mà mỗi người không đang còn móng khác biệt như thế nào, thì là chính là cái người họ có nhu cầu hay là người không có nhu cầu. Nhưng người nhu cầu chúng ta gọi là Achika. Dạ, Achika tức là không có không được. Dạ. Và khi người được hỏi rằng giữa một cái người mà có chấp thủ và người không có chấp thủ đó, là khi họ ăn bữa cơm đó thì họ thực đó thì họ khác nhau giống như thế nào, thì người ta gây sự đó người trả lời rằng cái người có chấp thủ là họ ăn uống họ biết lo, dạ, nhưng mà rồi họ có dính mắt. Và cái người không chấp thủ tức là bậc thánh đó thì khi ăn uống thì biết ngon nhưng mà không có dính mắt. Ở đây nó có tình nghĩa về một vị thánh và một vị phàm. Theo trong kinh điển thì như chúng ta biết rằng bậc thánh là bậc không còn khác ái, và người phàm của chúng ta là người còn khác ái. Do cái khác ái đó nên chúng ta còn khổ, và do không khác ái nên chúng ta không khổ. Cái chuyện khác ái thì được hiểu như là một cái trạng thái lúc đầu cũng khao khát, lúc đầu cũng mong cầu. Ví dụ như mình có được y phục hay tức là quần áo, rồi khi mà nói đến y phục quần áo thì căn bản mà nói thì mặc là vừa đủ cho ấm, mặc vừa đủ cho nó thoải mái bình thường. Thì nếu chỉ vừa đủ ấm đủ thoải mái, không có lõa lồ đó, thì thật ra vấn đề mặc nó không phải là vấn đề lớn chuyện như là chúng ta thường thấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta còn có nhiều nhu cầu khác nữa. Yeah, nhiều cái khác ái khác nữa. Yeah, trong cuộc sống chúng ta nó không bao giờ thỏa mãn. Yeah, nó không bao giờ dừng lại. Là tại vì luôn luôn chúng ta khao khát. Luôn nó có cái gì đó mà nó thiếu thiếu. Yeah. Được cái này thì nó muốn thêm cái kia, được cái kia nó muốn thêm cái nọ. Có một thì muốn hai, có cái này có muốn cái kia. Không bao giờ nó dừng lại. Và cái sự khao khát đó là cái nó làm cho cái sự khác biệt giữa người phàm với bậc thánh. Bậc thánh thì không còn tiếp tục có cái trạng thái khao khát. Chỉ khao khát ở đây nhiều khi chúng ta nên hiểu nó giống như là mình ăn cái gì mặn quá, rồi sau đó nó khát nước. Người ta khát nước thì người ta uống nước một ly thì người ta không còn khát nữa. Nhưng mà mình uống 5-7 ly thì sau đó nó vẫn còn tiếp tục khát, là tại vì cái lượng muối trong người chúng ta nhiều quá. Thì do cái sự khao khát này mà người phàm có cái trạng thái gọi là truy cầu. Dạ, tức là có cái tâm đặc biệt là muốn cái gì gì đó, mong cái gì đó, ví dụ mình truy cầu phải có đối tượng nhất hạn. Ví dụ bình thường một buổi sáng chúng ta thức dậy, thay vì mình thức dậy mình ngồi một cách rất là an lạc ở trong giây phút này, ngồi ở trong phòng của chúng ta, thì chúng ta lại nghĩ đến chuyện là phải xuống phố đi tìm cà phê, mình phải đi gọi điện thoại cho ai đó cho đỡ buồn, hay là mình phải làm cái gì đó cho nó vui. Còn mình ngồi yên thì mình cảm thấy nó không an chút nào hết. Thì giữa một cái người mà một cái vị mà đã đoạn tận sắc ái thì vì đó cái tâm trầm lắng, cái tâm tịch tịnh, không có đi truy cầu, không có đi tìm kiếm cái để thỏa mãn. Và rồi trong cái sự tìm kiếm đó, chúng ta tạo nên một cái nhu cầu của đời sống, là đời sống phải có gì vậy, không có cũng được. Dạ, cái chữ Atiko, với chữ Atiko nó có cái nhiều nghĩa, nhưng mà chúng ta tạm gọi là mình phải có cái nhu yếu, mình phải có cái nhu cầu, mình phải có cái cần thiết, không có thì không sống được. Như bây giờ trong cuộc sống của chúng ta, trước kia mình không có điện thoại mình cũng sống được, không điện thoại cầm tay cũng sống được, nhưng bây giờ mình đã tập tầm quen với cái điện thoại cầm tay rồi, không có điện thoại cầm tay thì nó lớn chuyện, không có điện thoại cầm tay thì nó có vấn đề. Chúng tôi nhớ là chúng tôi có quen với một vị thầy, thầy này thì có cái niềm tin là thấy như mình đã ra khỏi nhà rồi, ví dụ mình đi đâu ra khỏi nhà rồi mà mình quay trở lại thì rất là xui, giống như tướng mình xuất quân rồi lại hồi quân, tức là đi trở về rồi là xui. Thì thứ gì, có một lần vị thầy này đi ra khỏi nhà mà bỏ quên khỏi chùa, bỏ quên là cái điện thoại, và bỏ quên cái điện thoại thì chúng tôi nhớ rằng phải gọi điện thoại cho người trong nhà chạy ra giữa đường để lấy cái chìa khóa, rồi chạy về để mở cửa phòng để lấy cái điện thoại cầm tay rồi chạy ra. Thì chúng tôi cũng có mặt ở trên xe, dĩ nhiên là vì cái chỗ lấy gì chúng tôi không nói gì, vì nó muốn tin sao thì tất nhiên, mà ngay lúc đó thì chúng tôi nhận ra một điểm là cái niềm tin như vậy và cái nhu cầu như vậy nó cũng tạo cho mình cái khổ. Tức là mình có hai thứ, một là mình rất là dễ cảm thông, rất dễ hiểu, là quen xài điện thoại, bây giờ không có điện thoại không chịu nổi, nhưng mà bây giờ đã đi rồi mà lại trở về là một điều mà không nên, rồi ngồi đó chờ người chạy ra lấy chìa khóa rồi chạy về rồi chạy trở ra nữa, thì thấy rất là tội nghiệp. Và thế là tội nghiệp cái đó chủ có một cái niềm tin như vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là cuộc sống của chúng ta nó quen là có cái gì đó không có thì không được, và trong nhiều hoàn cảnh đó, ở trong nhiều hoàn cảnh đó, nó rất là khó khăn để chúng ta có được thứ gì, cái tâm chúng ta nó không có an lạc. Như quý Phật tử sống vì thế rằng chỉ chuyện đơn giản là mình sống mình cần cái bận rộn, giờ mình cần cái bận rộn, mình cần có cái lăng xăng, bây giờ không có lăng xăng tự nhiên mình thấy mình buồn lắm. Để mới yên. Tại chùa chúng tôi không phải ít Phật tử, mà chúng tôi quen với nhiều Phật tử, nhất là trong những năm gần đây. Nhưng biết là hồi xưa mới qua Mỹ thì ai cũng bôn ba hết, nhưng mà rồi những năm về sau này càng về sau thì càng có nhiều Phật tử họ lại đi về hưu, tức là hưu trí, chúng ta gọi là hưu trí hồi xưa. Sau khi làm việc vài ba chục năm rồi thì họ thôi việc, họ trở về với cuộc sống an nhàn. Thì cái hình ảnh của một người mà buổi sáng phải tất bật thức dậy, ăn uống cho vội vã, hay là không ăn uống rồi lên xe rồi chạy, rồi xe bị kẹt, rồi đến chỗ làm việc xong buổi chiều về mệt mỏi. Thì cái chuyện mà đi làm đó, nhiều lúc mình thấy mình thì thật là mệt thật. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy một điểm nữa là có nhiều người đang đi làm mệt như vậy, bây giờ bỗng nhiên là không có đi làm nữa. Không đi làm những ý ra thì chúng ta nghe nói là người sung sướng quá, hồi trước đi giờ mình đi làm cái cổ, bây giờ không đi làm nữa thì là sự sung sướng. Nhưng mà quý vị có biết rằng những người này đó lại là những người họ nói với chúng tôi rằng ở nhà nó buồn quá, đi làm tuy rằng nó mệt, thức khuya dậy sớm rồi phải lao tâm lao lực đi làm, rồi có khi nhiều khi nó có những cái phức tạp ở trong chỗ làm, có người thương trẻ, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng buồn, nó bận rộn, nó cũng buồn. Bây giờ thì mình nghĩ rồi về hưu rồi tự nhiên nó cảm thấy nó trống rỗng, nó buồn như vậy. Mình nếu biết vậy là không có về hưu, không có retire sớm. Thì câu chuyện mà chúng ta nghe quý vị thấy rằng rõ ràng là cuộc sống của chúng ta khi mà nó đã có một cái thói quen rồi đó, và khi mà chúng ta rời xa cái thói quen đó thì chúng ta mới khám phá rằng mình có cái dính mắc nữa. Dĩ nhiên ở đây nó hơi khó hiểu là tại sao mà mình đi làm cái cửa cổ mình lại dính mắc với cái cửa cổ đó, nhưng mà trong cái cửa cổ nó cũng tạo thành cái thói quen rồi. Người thói quen có nhiều điều biết là quý vị đừng có thấy là những người ở không quen mà bắt họ làm thì khó chịu, mà cái người làm quen với người mà ở không thấy khó chịu. Dạ, không khó chịu tức là họ cứ sống chúng tôi có thấy rất nhiều trường hợp là có những người mà quen làm việc rồi, quen làm việc nhất là đi đến chùa lúc nào cũng lăn xăng công quả, rồi tới khi mà thỉnh nhà thiền sư về có bọn cũng có tu thiền, thì chúng tôi nói gần như là đang nghĩ các vị đó, đó bữa nay cô mình tạm nghỉ một hai ngày để mình tập trung hành thiền, tại vì không có cái dịp đó. Các vị thiền sư về hành thiền thì những vị này cũng dạ vô hành thiền lúc rồi cũng chạy tôi nói với chúng tôi rằng có lý do này lý do khác, mà mấy người nhà bếp họ nói không xong, họ làm thế này kia coi không được, và bây giờ thì vị này phải xuống bếp để phụ. Thì khi mà chúng tôi gật đầu thì chúng tôi thấy trong ánh mắt của vị này rất là hoan hỷ, và rất là hoan hỷ tức là không phải hành thiền nữa, không phải tu ở trên chánh điện nữa, mà chạy xuống dưới bếp. Tại cái cảnh giới nó quen với mình cảm thấy mình thoải mái. Tuy rằng đối với đa số thì làm việc ở dưới bếp rất là cực, mà ngồi thiền trên chánh điện nghe pháp thì rất là thoải mái, nhưng mà mình quen rồi, mình quen thì nó trở thành một phần của đời sống, nó trở thành một cái gì mà mình bị dính tắc vào. Bởi vì thưa quý vị, con người chúng ta mình không có giải thích được, không giải thích được là tại sao có người rảnh rang không muốn là muốn bận rộn, tại sao ở chỗ này được quá mà lại mong muốn ở chỗ khác, tại sao cái ngồi yên không chịu mà chịu rắc rối để làm gì. Ngay cả có chuyện này thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng tôi thấy có nhiều phật tử gặp cái chuyện phiền phức ở trong đời sống của họ, mà những chuyện phiền phức thì nó đến từ một chuyện thôi, đó là cái chuyện hay tán gẫu. Chúng tôi xin thưa rằng bây giờ thì người Việt Nam có cái kiểu không biết sợ ai xài rất là nhiều là bà Tám, tức là hay nói chuyện người này người kia. Ngày xưa mình không gọi là bà Tám mà gọi là người Lê Đô Bách. Và những người mà nói như vậy đó thì nó dễ sanh ra phiền não đó, bây giờ nó sanh ra phiền não đó. Quý vị tưởng tượng là 5 người, 3 người mà họp lại nói chuyện của ông này bà kia, rồi đem lời người này nói qua người kia, cho người kia nói qua người đó, đó thì nó cũng phiền não. Chẳng những phiền não mà nó gây ra ân quán, nó gây ra quán thù. Thế nhưng cái người đã thói quen cái đó thì họ không thể không nói được. Họ không nói đó thì họ cảm thấy nó thiếu cái gì trong đời sống. Không nói thì cảm thấy nó buồn. Không nói thì mình cảm thấy mình nó... Nhưng mà nếu mà mình đã có thói quen mà sống yên lặng rồi, giờ sống yên lặng mình có thói quen, mình bận rộn với chuyện của mình rồi, thì mình không có thích. Và phí thì giờ để nói những chuyện với thiên hạ này. Thì nói chung là như vậy là một cái người tu tập là cần phải hiểu được cái tại sao mà mình không có tự tại, tại sao mình không có thanh thản, tại sao mình lại dính mắc với những điều mà lẽ ra mình không nên dính mắc, tại sao mà mình lại không ngồi yên mà giống như con lạc đực lúc đầu cũng đi tìm cái này và tìm cái khác. Cái mấu chốt của sự tu tập ở đây nó rất là tế nhị. Nó tế nhị đến nỗi mà đôi khi dường như chúng ta rất là khó chấp nhận. Hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là ở trong phản ứng thì có nhiều khi ở đây chúng ta nói rằng Sarah là người có tham, nhưng mà Vitaraga là người không có tham, nhưng mà Vitaraga có khi chỉ cho bậc thánh, hay là chỉ cho chiêm vị độc giác, hay là chỉ bậc đại ẩn sĩ. Nhưng mà Vitaraga bị thiếu là ở trong đời sống là mình mình sống mình có thể sống không có dính mắc, không có vọng móng, không có vọng tưởng, không có truy cầu. Và giữa người phàm và người bậc thánh ấy, vì điểm này thì tương đối hơi khó đi mà chúng ta phân biệt. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, và nhất là một người đã hành thiền rồi, thì những giờ mà mình giống như ông chưa sắp quan tâm, ông có mô tả về cái một cái sự việc ở trong đời sống của một viên sanh Ấn Độ ở trong cái trường thiền Vipassana của hành thiền. Thì lúc bây giờ có một điều mà làm cho ông thèm, rất là thèm, đó là cái miếng bánh mì nướng. Bánh mì nướng có lẽ là với nhiều người Việt Nam chúng ta thì bánh mì nướng nó cũng có hấp dẫn, nhưng mà với người Tây phương hầu như khoảng bánh mì nướng thừa người Mỹ. Nhưng vì cái toaster, cái đồ nướng mì, nó là một trong những cái biểu tượng văn hóa của Mỹ. Người Mỹ họ rất thích ăn bánh mì nướng, và nướng lên rồi phát bơ lên. Nếu mình sống ở Mỹ lâu thì mình cũng cảm nhận nó cũng có cái ngon rồi đó. Mà đang hình hiện tự nhiên nghĩ bánh mì nướng nó thèm. Ở bên Ấn Độ thì thưa quý vị, ở bên đó họ có những thứ gì là bạc ti hay là naan, cà ri rồi gì đó, nhưng mà lâu ngày không ăn bánh mì nướng thì nghĩ là mình mới nướng thấy nó ngon và cảm thấy nó gì nó thèm, thấy nó lạ luôn. Và trong diễn đảo đi lên đi xuống lòng mọi người nướng bánh mì nướng, thì lúc đó mình thấy được rằng mình hiểu tại sao mà ở trong lòng mình nó còn phiền não. Đến một cái mức độ nào đó mà cái khác ái, cái sự khao khát nó không còn chi phối chúng ta được, thì chúng ta mới thực sự tự tại. Tại sao chúng ta không tự tại được? Là tại vì chúng ta còn bị vướng mắc, còn có cái này cái kia đó, nó làm cho chúng ta bị kẹt lại. Và sự vướng mắc này nó đã là cái hệ lụy, tạo thành cái hệ lụy trong cuộc sống của chúng ta. Chúng tôi nhớ có quen với một anh Phật tử. Anh Phật tử này kể cho chúng tôi nghe cái chuyện mà trong gia đình của anh đi vượt biên. Thời đó còn có cái chuyện gọi là đi bán chánh thức, tức là lúc đó đăng ký mà đi du hành tàu, như đi vượt biên, vượt biển mà đăng ký. Để trong nhà anh thì sau này chúng tôi gặp ở trên đi nạn thì có mười mấy người. Thì khi mà chúng tôi gặp anh thì anh cũng lên chùa, anh nghe pháp và nói chuyện với anh, thì chúng tôi có khen là gia đình đông đảo mà đi được hết thì là một điều rất là nhiều phước. Thì anh nghe chúng tôi khen như vậy thì anh nói tâm sự, nó thật ra nó khó lắm, dạ, rất là khó khăn. Anh nói lúc mà đã chuẩn bị đi rồi đó, thì mình nhiều vấn đề của một người đi vượt biên mà phải chuẩn bị đó. Nhưng mà riêng với cá nhân của anh đó, thì bà vợ anh thì không có muốn xa mẹ, bởi vì mẹ đã già rồi không muốn xa mẹ. Rồi có người em của anh thì lại mới thương một cái cô nào đó ở hàng xóm, mà do thương thì lại không muốn đi. Rồi có đứa con của anh á, đứa con ở trong gia đình á, nó xa bà vú, nó cứ khóc hoài mà phải đem bà vú đi được. Dạ, bà vú nuôi nó hồi nhỏ lắm mà không thể đem bà vú đi được, nhưng mà đi xa thì nó cứ khóc hoài. Nói tóm lại là nhiều người trong gia đình anh á, nó có một cái sự ràng buộc, và nó có sự ràng buộc với dính mắc một thứ gì đó. Và anh thì anh chỉ nghĩ là sẽ đưa cho gia đình đi đầy đủ hết, bỏ lại cũng không được mà mang lại thêm không được. Thì anh diễn đãi cho chúng tôi nghe cái tâm trạng lúc đó, và chúng tôi nhớ hoài là lúc đó chúng tôi ngồi ở trên một cái vòng đồi mà ngày xưa ở bên Tây Nam gọi là đồi tôn giáo, ở bên đó phải có nhiều chùa nhiều nhà thờ, ngồi trên một cái phiến đá, và lúc có gió ở ngoài biển nó vào nó rất là mát, rất là thoải mái, ngồi trên đó rất là an lạc. Mà ngồi nghe anh kể cái tâm trạng của một người dẫn mười mấy người vượt biên trong gia đình, mà trong đó có rất là nhiều người họ không đi, họ không muốn đi, mà họ bị cái sự ràng buộc lại. Thì lúc đó thì chúng tôi có nghĩ là một chuyện là trong đời sống của chúng ta đó, không riêng là cái những người thân của mình mà chính bản thân của mình nó rất là nhiều cái sự dính mắc, và do sự dính mắc đó chúng ta không có được an lạc, và do sự dính mắc đó nó làm cho chúng ta nó nó không có sống thực, sống ngay cái hiện tại đấy. Ví dụ như hôm nay bữa cơm dọn lên, mà trước nói chúng ta chả ăn, thôi thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta lại so sánh với những bữa trước, chúng ta lại so sánh với cái địa vị của mình, so sánh với tiền bạc của mình, so sánh với ngày cái kia, thì đôi khi cái bữa ăn nó lại khác đi. Mình thấy ít khi ở trong kinh nghiệm cái chữ gọi là hy cầu hay là truy cầu, là luôn luôn dõi mắt về phương trời xa xăm, luôn luôn đi tìm cái gì đó, luôn luôn có cái nhu cầu, thì cái đó trong kinh điển Phật pháp gọi là ái hay là khác ái. Thật ra ở đây cái gì diễn tả mà khi mà chúng ta nghe đó là một người có tham ái thì không có tham ái, rồi vọng bóng hay không có vọng bóng, dính mắt hay không có dính mắt, vân vân, thì với chuyện nghe thấy đều giống nhau, nhưng mà khi thực tế thì nó không có, không có giống nhau đâu. Và nó không giống nhau. Chúng ta nên phân biệt giữa người phàm với bậc thánh. Bậc thánh không có bị chi phối bởi tham, người phàm thì không có tự tại như vậy, người phàm luôn luôn bị dính mắc. Và ở trong cái sự dính mắc đó, nó làm cho chúng ta đi truy tìm. Ở trong sự truy tìm đó, nó làm cho chúng ta có cái nhu cầu của đời sống. Và vì vậy nó kéo theo một điều mà Đức Phật gọi là toàn bộ cố ẩn, tức là những hệ lụy lớn nhỏ theo đó mà nó sinh khởi. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là trở thành một bậc thánh đoạn tận tham nó không phải dễ dàng. Tuy vậy trong đời sống này mình cũng có thể trải nghiệm được cái trạng thái này. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta đi về một nơi nó rất là yên tĩnh, giữa cái khung cảnh của núi rừng và cuộc sống một mình, biết là quý vị có dịp mà đi bộ ở trong cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đi bộ một mình nữa, và chúng ta cứ đi chậm chậm từng bước một và thử xem thôi, một lúc nào đó mình cần cái gì ở trong lòng mình, mình cần có một chỗ ngồi cho nó êm ái, mình cần có một căn nhà với bốn vách tường bao bọc chung quanh, mình cần có những người thân để mình có thể nói chuyện để thỏa mãn sự cô đơn, mình cần có cái gì, cần có cái này cái kia, thì do cái nhu cầu đó rồi nó nhanh chóng đưa chúng ta trở về, rời khỏi cái chỗ yên tĩnh để mà trở về cuộc sống ồn ào hàng ngày. Và nên chia sẻ thì cuộc sống của thị thành ngày nay, cuộc sống thị thành ngày nay, nhiều khi con người chúng ta sống giống như những trong những cái hang, mình sống trong những căn nhà giữa thành phố to lớn, mình có những căn nhà riêng. Tuy rằng căn nhà đó nó bị hạn hẹp nhiều thứ, nhưng mà chúng ta rất tình và chúng ta không có rời bỏ căn nhà được. Tại vì sao? Tại vì đó là nơi mình gọi là của mình, là nhà của mình. Thì ngay cả cuộc sống của chúng ta nó có một cái số hạn cuộc ở đây là người thân, đó là cái sinh hoạt hàng ngày, ăn uống đi đứng, quen biết giao tiếp. Những điều đó nó không có đẹp lắm, điều đó nó không có cao quý lắm, điều đó nó không có rộng lớn lắm, và điều đó nó đóng khung cho là người sống hạn hẹp. Nhưng mà mình vẫn dính mắc chỗ đó, tại vì đó là thế giới thân quen của mình, đó là cái nhu cầu của mình. Và do cái thân quen, do nhu cầu như vậy, cứ dính mắc và tiếp tục dính mắc lại. Thì với tất cả một hành giả nào hành thiền thì hành giả đó sẽ hiểu rằng cái gì mà mình muốn, cái gì mình thích đó, nó không có một giá trị tuyệt đối. Nó hoặc giả là do thói quen, và nó do một cái căn bệnh trầm kha của chúng ta. Đó là căn bệnh mà Đạo Phật gọi là khác ái. Mình có bao nhiêu thì mình vẫn tiếp tục khao khát, có bao nhiêu mình tiếp tục khao khát. Và đừng bao giờ mà mình nghĩ một điều là mình có được cái gì đó rồi mình sẽ thỏa mãn, mình có được cái gì đó rồi mình sẽ, kể cả một điều là có lẽ nhiều người trong chúng ta ở đây nghĩ rằng mình trúng số rồi thì mình hạnh phúc, mình không đòi thêm cái gì nữa, trúng số hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng có nhiều người trúng số không thỏa mãn được cái gì, nó không phải nhiều người mà tất cả mọi người. Tại vì sao vậy? Tại vì nó không phải là tất cả. Mình nghĩ có lúc nào đó mình nghĩ nó là tất cả, nhưng nó không phải là tất cả. Có nhiều vị một quen chúng tôi biết rằng họ chỉ mong có cái thẻ xanh ở lại Mỹ thôi, hay là có tịch Mỹ, nhất là có cái giấy ở lại Mỹ là có tất cả. Nhưng mà rồi khi mà có tịch rồi họ thấy không phải là có tất cả, mà còn phải đi làm để bươn chải, và có nhiều khi mình chưa có cái nhà, mình nghĩ là sao mình mua được căn nhà trả nó tiếc rồi, căn nhà là mình vui được, không cần gì hết. Nhưng mà không phải như vậy. Cái chuyện mà mình không phải là mình thiếu thành thật, hay là không phải là mình quá mê mờ, nhưng mà cái bản chất của mình nó luôn luôn là như vậy. Tôi nghĩ là mỗi ngày chúng ta có nhiều cái ý muốn, muốn mua một bộ quần áo, muốn mua một cái máy laptop, muốn có cái gì đó. Mà khi chúng ta muốn thì bao giờ chúng ta nghĩ rằng nó là cái nhu cầu thiết yếu. Chúng ta nói là một cái nhu yếu, nhu cầu nó phải có. Và không có thì mình cảm thấy mình khổ sở, không có thì mình cảm thấy mình buồn. Nhưng mà rồi có thì sao? Có thì chúng ta tiếp tục đi truy cầu nữa, có tiếp tục thì chúng ta muốn nữa. Và do vậy cái tâm của chúng ta nó không yên. Tâm của chúng ta nó như giống như bắt cóc bỏ gì vậy. Nó được cái đó rồi nó bình yên, thì giống như đem con cóc bỏ cái đĩa đó, nó nằm yên cho nó không có được. Nên là cho dù chúng ta không cắt nào kết quả, cho dù chúng ta chưa đoạn tận thiền đạo, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên hiểu rằng mình có thứ bệnh. Mình có thứ bệnh giống như vì chúng ta tiểu đường, mà mình không biết mình tiểu đường thì hiện ra nó sẽ gây cho mình nhiều cái khổ lắm. Mình phải biết mình bị tiểu đường. Do đó mình có cái căn bệnh này là một căn bệnh khác ái. Luôn luôn một cái người tu tập, một người Phật tử đều nhớ một điều như vậy là đừng có tưởng là mình lên thiên đàng, hay đừng có tưởng là mình có những cái phước quả, quả phúc thù thắng về dung sắc, về thọ mạng, về tài sản, về danh sinh, về những thứ đó nó làm cho mình an lạc, mình thỏa mãn. Nếu mình nghĩ là tất cả những thứ mình có nó sẽ làm cho thỏa mãn thì thật ra mình chưa hiểu cuộc sống, và mình còn ngây thơ với cuộc sống. Là tại vì cái chuyện không phải là mình có cái gì, mà cái chuyện quan trọng là cái căn bệnh khác ái nó vẫn ở trong bệnh chính mỗi chúng ta. Và khi nào chúng ta còn nó thì mình luôn có những hệ lụy, luôn luôn có cái nhu cầu, luôn luôn có sự cần thiết. Và do cái nhu cầu đó khiến cho mình không đạt đến sự tự tại và không sống tự tại. Về điểm này tương đối nó hơi khó hiểu với một người, là bởi vì thứ gì cái thế giới này nó quá thân quen, cái cuộc sống này nó quá nó đã trở thành quá rõ ràng với chúng ta, và cái thân lâm của này nó luôn luôn đã trở thành một cái bức tường của chúng ta. Chúng ta không thấy được là mình đang bị giam cầm, và mình đang bị hệ lụy, mình đang bị dính mắc. Và một cái bài kinh mà có lẽ là tất cả chúng ta nên đọc từ khi mà chúng ta nghĩ đến điều một ngày Nagasada trả lời cho Vua Vilinda, vì đó là kinh Ratthapala ở trong công bộ kinh. Ngài Ratthapala ngài đã trả lời cho một vị vua, khi vị vua hỏi ngài tại sao ngài đi xuất gia, ngài Ratthapala ngài đưa ra những điều mà chúng ta phải nói rằng phải đọc rồi phải chinh những gì mà người không biết. Thế giới này là vô thường, ra đi bỏ tất cả, là thí dụ như vậy. Thế giới là vô thường, ra đi bỏ tất cả. Là ở trong cuộc sống mình gặp rất nhiều người sống thì có chồng, có vợ, có người thân, có tài sản, có địa vị, nhưng mà khi nằm xuống thì không có gì. Hôm qua chúng tôi đi tàu ra ngoài khơi để làm buổi lễ rồi là rải cốt của một Phật tử, Phật tử quê của Cũng Long. Bởi vì Phật tử này tương đối sống cuộc đời cũng phải nói là rất là có phước, 86 tuổi, sống bao giờ cũng ở Việt Nam một khá giả, quay lại con cái cũng có công ăn việc làm tốt rồi, mất đi rồi đeo rải cốt ngoài, trước khi bưng cái hồ cốt rồi rải xuống biển. Là lúc bưng hồ cốt rải xuống biển, trước khi nghĩ rằng thực ra ở trong cuộc đời của mình, khi mà nó vô thường đến cho mình chết đi thì những thứ khác nhiều là tài sản, con cháu rồi nó vô nghĩa lắm, rất là vô nghĩa. Hay là ngày đó các ta nói này cũng nói được, cái thế giới là thiếu khuyết nô lệ cho tha mãi, thế giới thì thiếu khuyết nô lệ cho tha mãi, là mình không phải mình nghĩ là mình có điều đó là mình may mắn thôi. Mình có cái này có kia là mình được đi lên, nó chỉ là sự tu luyện cho thoải mái thôi. Cái tu luyện thoải mái ở đây mà ý là nó giống giống như ý gì nghĩa mà nãy giờ mà trước khi nói cái gì đó là nó là cái bệnh, tanh ha là cái bệnh, ái chấp nó là cái bệnh. Bệnh giống như mình bị ngứa, mình nở ngứa mà mình gãi thì mình thấy đã ngứa mình thích, nhưng mà thực ra cái ngứa là một cái bệnh mà mình gãi hoài nó không đỡ, nó không có, nó không hết ngứa. Rồi bây giờ có nhiều người nói mà nó tôi thích ngứa lắm, tại vì nhờ có ngứa là mình có được cái đã ngứa, thì thật ra nghe nó khôi hài. Nhưng mà đó là cái nhìn của chúng ta về cuộc sống này. Thì khi mà chúng ta quý vị nào đọc cái kinh ngày kinh Rất Pháp Tăng thì chúng ta sẽ hiểu được một phần nào mà về cái ý nghĩa rất là vi diệu, rất là vi diệu khi nói về đời sống xuất gia và Đức Phật đã dạy như thế nào, hay là đời sống giải thoát và Đức Phật đã dạy như thế nào. Và qua đó chúng ta cũng thấy một cái một là cuộc sống chúng ta không cá là chúng ta dính mắc nhiều quá, và chúng ta dính mắc rất nhiều. Thì chúng tôi Phật tử đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong buổi trong những cái đề tài hôm nay ngày Medicina đã trả lời cho Vilinda về cái sự khác biệt giữa bậc thánh và người phàm, giữa người truy cầu và người không có truy cầu, giữa người có cái đòi hỏi là một cái nhu yếu như thế này, nhiều như thế kia, và người sống tĩnh tại. Và sau cùng ngày có cái sự phân biệt rõ về là bậc thánh cũng có tri giác, ăn thì cũng biết đây là cứng là mềm là mặn là ngọt, thọ thực thì cũng biết là cái gì ngon cái không ngon, nhưng mà dính mắt thì tất cả không có. Đó là điều mà chúng ta nên được biết ở tại đây. Bây giờ thì thứ gì chúng ta bước qua phần thảo luận, cái gì kể chúng ta xem thử ở trong ngày hôm nay và có từ đoàn từ siêu từ Phật Tân về cái Phật Tính. Dạ, và hiện tại thì chúng ta hình như chúng ta có ba vị rung thứ gì có lẽ là từ đó Phật Đăng về từ đoàn tự quyền cũng sẽ vô trong lát sau này. Bây giờ thì xin được cái tính từ đoàn từ siêu mà từ đoàn từ siêu từ đó có từ đó có nghe được không, và nếu từ đó có bạn ở trước bái thì xin kính thưa tòa từ siêu trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thưa tòa từ siêu, khi mà chúng ta nói rằng khác ái là nguyên nhân của đau khổ, vì vậy có người hỏi trả lời là mình đoạn tận khát ái thì mình có hết khổ không? Yeah. Ví dụ như bậc thánh, các bậc thánh mà đoạn tận hết ái dục thì, tại vì thông thường người ta nghĩ cái chuyện mà mình tu mình đắc đạo chứng quả là mình sẽ tự tại, mình sẽ có thần thông, có pháp thuật, mình có được thứ này có được thứ kia, và lúc đấy cái khổ nó chi phối mình được rồi. Nhưng mà một vị đoạn tận khác ái rồi, cái khổ nào nhất và cái khổ nào vẫn còn hữu duyên, vẫn còn tồn tại. Xin kính thưa thưa rằng
một vị đã đoạn trừ được tham ái, một vị đó vẫn còn thân hữu dự y, tức là thân tứ đại này. Thì khi đó vì nó sẽ chấm dứt khổ, là chấm dứt cái khổ, khổ thuộc về tâm. Nhưng mà cái khổ thân thì vẫn còn, dù cho vì đó là Vị-A-La-Hán, nhưng mà cái thân tứ đại của Ngài đang sống, đang sinh hoạt thì vẫn phải chịu nóng, chịu lạnh, chịu no, ở chịu đói, chịu khát, vẫn có những cái cảm thọ khổ về thân. Như Đức Thế Tôn đã thuyết rằng, này chưa từng theo, đối với bậc A-la-hàm, bậc A-la-hán, các vị chỉ có bị mỗi một mũi tên, tức là thân thức thọ khổ, nhưng mà đã nhổ đi mũi tên trong sân phổ ưu. Còn đối với hạng phàm phu, mỗi khi mà bị mũi tên, mỗi khi mà bị gặp cái hoàn cảnh đau khổ, thì thẻ phàm phu bị hết hai mũi tên, tức là thân thọ khổ và tâm thọ ưu. Như vậy thì với một bậc đoạn tận ái, thì ngay trong hiện tại khổ thuộc về tâm, gọi là Chitaska Vedana Dukkha. Chữ Chitaska ở đây chúng ta phải hiểu là thuộc về tâm, thuộc về tâm. Nhưng mà cái khổ còn tồn động là Kayika Vedana Dukkha, tức là cái khổ thuộc về thân lại còn tồn động. Đó là một thứ nhất. Cho đến khi vị A-la-hán viên tịch, thì kể từ chương thứ 8 là tự tâm, hay là tâm viên tịch khởi lên rồi diệt mất, thì kể từ đó không còn cái sự tái sanh nữa, thì chỉ có lúc đó mới là chấm dứt cả khổ thân và khổ tâm, chấm dứt luôn. Bởi vì đã đoạn tận ái thì không có sự tái sanh, mà không có sự tái sanh, không có thân ngũ uẩn mới, thì như vậy là không có thân thức thọ khổ nữa, và tâm thọ ưu tâm khổ thì đã được đoạn trừ kể từ khi phiền não kết thúc. Nói tóm lại là với một bậc đoạn tận ái thì là hữu duy với bàn, vì đó còn hữu duy với bàn, còn hữu duy đó thì cái khổ thuộc về tâm là chấm dứt, và cái khổ thuộc về thân là còn tồn động. Cho đến khi vô duy với bàn thì lúc bây giờ khổ thân lẫn khổ tâm và chấm dứt, không còn sự tổn động của khổ đau nữa. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của sư tổ để làm như vậy. Năm 42 nha.
Thưa Phật tử Xưa, có nhiều người Phật tử đó họ nghĩ như vậy là vấn đề quan trọng không phải là mình đoạn cái gì, mình diệt cái gì, mà quan trọng là mình sẽ được cái gì. Tại cái chuyện mà mình đoạn trận nó không có thành vấn đề, quan trọng là mình được cái gì mới là vấn đề. Thì nếu họ hỏi thì Phật tử xưa là mình tu hành, mình giác ngộ giải thoát rồi mình được cái gì, mình sẽ ra sao, thì tôi trả lời thế nào, cái gì như vậy.
Chúng ta luôn luôn bỏ ra quan niệm là phải được cái gì đó, tu tập là phải được cái gì đó, chứ chúng ta không nghĩ đến là tu tập để mất cái gì đó. Chính vì chỗ mà chúng ta còn nghĩ rằng là phải được cái gì đó, như là được cảm thọ hạnh phúc, được hỷ lạc, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta được giải thoát, chúng ta sẽ không được giải thoát, không được cái chân hạnh phúc. Còn nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta đặt cái vấn đề là không phải là được cái gì, mà gọi là để diệt mất cái gì, thì cái đó là giải quyết tất cả. Bởi vì cái khổ ở thế gian này là khởi sanh lên cũng do phiền não, và cái hạnh phúc giả tạm, cái hạnh phúc thế gian giả tạm đó, cái hạnh phúc mà được gọi là tiền đề của sự đau khổ đó, cái hạnh phúc đó nó cũng xuất phát từ nơi phiền não và sanh ra. Do vậy cho nên để mà diệt mất phiền não thì sẽ không có cái sự khổ đau. Ở đây nếu mà chúng ta nếu như có người hỏi tôi sẽ được cái gì, thì chúng ta vẫn có thể trả lời được vấn đề được cái cảm thấy gì khổ, được cái trạng thái gì khổ. Chứ chúng ta không nên nói là được hạnh phúc, làm thiện làm phước thông thường thì chúng ta nói là chúng ta được hạnh phúc. Hạnh phúc có người như có trời, nhưng mà hãy chúng ta tu tập về giải pháp thì chúng ta nói là được gì khổ. Và ở đây chúng ta nhắc lại đi cái lời của ngài Sanh Phất, từ tôn giả từ Bồ Tát, khi có người đến hỏi ngài: thưa tôn giả, có hạnh phúc nào không có cảm thọ? Thì ngài Sanh Phất sẽ nói rằng: ngài tôn giả, chính vì không có cảm thọ mới thật sự mới chân mới là chân. Nếu hạnh phúc mà còn cảm thọ thì cái đó chưa phải là hạnh phúc thực sự. Cũng như bây giờ chúng ta đi bị bệnh ngứa, nếu mà chúng ta đến bác sĩ để chúng ta không bác sĩ ông cho thuốc để điều trị cho bệnh ngứa, người bệnh nhân sẽ hỏi bác sĩ nè: sau khi uống thuốc thì xong diệt trừ cái bệnh ngứa rồi tôi còn được cái cảm giác thoải mái tôi đã ngứa không? Thì bác sĩ cứ lắc đầu nói rằng là nếu mà còn cái sự thoải mái do đã ngứa thì như vậy lòng chưa thật sự hết được nữa. Bây giờ một trong hai chúng ta phải chấp nhận. Nếu mà chúng ta còn muốn giữ, còn muốn được cảm giác cái đã ngứa, sung sướng đã ngứa, thì chúng ta đừng có trì mình. Cứ để mỗi lần đã ngứa xong rồi chúng ta chịu khổ khác, chịu được cái sự khổ đó. Còn nếu như chúng ta đã nhàm chán, đã chán ngấy cái trạng thái khổ sở sau khi mà gãy ngứa, thì bây giờ chúng ta đừng có mong mỏi cái trạng thái đã ngứa được. Giống như hạnh phúc của thế gian, chúng ta đừng có mong mỏi được cái gì, được cái hạnh phúc gì. Bởi vì để còn được hạnh phúc, được cảm thọ lạc, cảm thọ ý, thì vậy là vẫn còn bị vô thường. Và cái gì vô thường, cái đó thời là khổ đau. Thế mà chúng ta còn mơ ước sau khi tu hành diệt trừ vì nào rồi phải được cái gì đó, thì cũng giống như cái người kia, họ đi tới bác sĩ mà họ xin trị bệnh, trị bệnh ngứa, mà anh ta vẫn đổi rằng là sau khi uống thuốc hết ngứa rồi, nhưng mà làm sao giữ lại cho tôi, cho tôi được cái cảm giác đã ngứa, thì cái chuyện đó nó không có. Chúng ta phải chấp nhận một trong hai. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mình thường gọi nhất thắng vừa nêu nên mua một thầy.
Nhưng mà thực tập từ xưa từ lâu có thấy rồi, trên phương diện quan pháp mà mình nói rằng mình tu tập là giác ngộ giải thoát á, nghe nó cũng hấp dẫn. Mình nói rằng mình tu tập rồi mình được sanh về cõi nào đó, mình sẽ được thế này được cái kia cõi đó, từ đó có đồng ý như vậy không? Tại vì đa số phật tử bên ngoài mà nghe cái gì là ví dụ mình vãng sanh về thế giới nào đó, mình sẽ được một cái nơi mà sống rất là tươi đẹp bao nhiêu thứ, thì nghe nó hấp dẫn. Nhưng mà nói là mình tu chỉ bị động tận phiền não giác ngộ giải thoát thì dường như có nhiều người không ham lắm. Từ đó có thấy điều này không? Xin tỉnh từ đó nghĩ ra rồi nữa.
Chúng tôi còn nhớ khi nhỏ mỗi lần mà bị bệnh, bị cảm tôi tình, thì lúc bây giờ được cha mẹ thương chiều chuộng chăm sóc, rồi lại cho uống sữa, hồi đó còn cái sữa sữa hộp sữa thọ cho đến khuấy sữa chủ, hoặc là nấu cháo cá vân vân thì cho ăn. Cho nên nhỏ mình là thích bệnh để được thưởng thức cái vị ngọt của sữa và cái vị ngon của cái tô cháo nó hổi. Nhưng mà nhỏ mình chỉ thích cái đó, chúng ta không nghĩ đến cái trạng thái bị cảm đâu. Đến lớn lên mình mới cảm thấy khổ, chứ còn nhỏ thích mình lắm. Cũng như trường hợp kẻ phàm phu chúng ta, chúng ta thích thức được sanh về cõi trời là một vị chư thiên, hay là sanh về cõi phạm thiên, hoặc là sanh về cõi nhân loại là người làm chư thiên ở những cái cảnh giới hạnh phúc, là người cũng có những cái cảnh nhà lầu xe hơi trang trọng, ăn những món ăn ngon lành, cho nên thích chuyện. Nhưng mà chúng ta phải trả giá quá đắt, bởi vì chúng ta không thể tan được tất cả những cái hạnh phúc của các cõi vui xúc tích ở trong cuộc đời này. Cái hạnh phúc đó nó chỉ là phù du là giả tạo, bởi vì cái hạnh phúc đó là tiền đề của sự đau khổ trước mắt. Dù cho cái vị chư thiên đó có hạnh phúc ở nào đi nữa, vị phạm thiên có tuổi thọ cao hạnh phúc ở nào đi nữa, nhưng mà trước mắt anh lại thấy rằng sống một thời gian khi mà hết tuổi thọ, hết phước báo ở trên các khổ sợi, cũng phải thanh xuất trở lại khỏi dục giới này. Và khi ta thường hỏi dục giới này chịu nhiều cái sự phiền lụy, có đôi lúc tạo ra những ác nghiệp để rồi thanh xuất muốn để làm sao. Như vậy thì cái hạnh phúc ở các cái cõi chư thiên, cõi phạm thiên của nhân loại, cái hạnh phúc đó cũng giống như là sữa ngọt hay là một tô cháo hấp dẫn đối với một người bệnh. Đứa bé bệnh thích được chăm sóc và cho ăn cho uống như vậy. Còn đối với người lớn thì người ta không có thích những cái thứ đó, là vì sao vậy? Mỗi lần người bị bệnh như vậy thì nó bị phiền toái, nó khó chịu vô cùng. Do đó trong cái việc tu tập của chúng ta phải, nếu là một bậc thiện trí hiểu được cái ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng nếu mà hạnh phúc ở cõi nhân thiên vẫn còn cái sự đau khổ, thời như vậy thật là đáng chán, chi bằng chấm dứt cái hạnh phúc đó để không có sự đau khổ. Cho nên đối với một thiện trí thức nhất là hạng Bồ Tát, chúng sinh Bồ Tát, thì các vị đã thấy rõ điều này của các vị nó luôn 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 ý chí, luôn ý tưởng giải thoát. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Chúng ta chấp nhận điều đó, chúng ta hãy trưởng thành, hãy lớn lên để chúng ta hiểu được điều đó. Chúng ta đừng là những kẻ phàm phu, nhưng những đứa bé thơ ngây thích bệnh, thích uống sữa ngọt, thích bệnh để được chăm sóc, để uống sữa ngọt hay chấm ngon, chúng ta được làm như vậy. Nhưng mà tại vì chúng sanh đa phần là cái trí tuệ có chăng nữa chỉ là trí tuệ hiện thế, hoặc là cái trí tuệ trong đời sống thường thức, trí tuệ để mà mưu sinh, tạo dựng sự nghiệp, để đối đãi đối xử với người khác, dùng cái trí tuệ để cho hơn người khác, chúng ta có hai loại trí tuệ thế thôi. Nhưng mà cái trí tuệ mà để thấu triệt cái bản chất của cuộc đời, sape makara nicha sape makara dukkha sape samanatta, để mà có trí tuệ thấy rõ pháp vi vô thường là khổ là vô ngã, thì chúng ta đa phần chúng ta không có trí tuệ đến. Cho nên họ cũng muốn làm phước, muốn làm thiện, nhưng mà làm phước làm thiện để rồi mong cầu cho quả như thi, mong cầu cái hạnh phúc đó, và rất sợ cái tình trạng là phải đa tới cái sự giải thoát, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, không còn cái gì để hưởng thụ nữa. Chúng ta rất sợ, Nhưng mà ở đây có gì? Làm sao để chúng ta có thể có được cái trí tuệ hiểu được cái bản chất của cuộc đời chúng ta nhà càng dồn cho đó là hạnh phúc chân thiên, thì như vậy là chúng ta tu tập được tiến hóa và chúng ta sẽ chấm dứt cái khổ luân hồi trong tương lai. Đức Phật thì dạy rằng lát gì khan khát lúc khát mà không có khổ nào mà khổ nguồn lát thích trang thích tâm sự khăn, không có sự an lạc nào ngoài biết lạc. Chúng ta nghĩ như thế thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi chỉ nắm như vậy. Nam mô Phật Thái nha.
Sao trong cái trình từ đầu thị sư, mình được hỏi từ đầu Pháp Tân, từ đầu Pháp Tân có nghe được không? Từ đầu Pháp Tân, chúng ta thấy một điểm như vậy là ngày hồi xưa ngày Phổ Tông á, ngày còn sinh tiền thì ngày có rất là nhiều đệ tử người nữ ở ngoài đời là cư sĩ cũng như là đi xuất gia làm tu nữ. Và có một điểm mà về ngày Phổ Tông á, mình thường thấy là ngày hay dạy sanh về cõi trời đó, dạ ngày sanh về cõi trời đó, ai mà làm phước thì người đó là làm phước đi giữ giới, đi giữ giới sắp được cõi trời. Và tại vì ngài hãy tán thán cái hạnh phúc của cõi trời đó thì quý Phật tử lại theo đó. Còn những vị mà chỉ nói về những hạnh phúc giải thoát không thì cái Phật tử này rất không có theo nhiều. Cái đó là chúng ta thấy thì bằng cái kinh nghiệm và sự suy tư của từ đó Hóa Tân đó, thì cái hạnh phúc hay là cái phước báo của trần gian, phước báo của hiện thế, mình khuyến khích, mình giảng giải đến mức độ nào được xem như là vừa phải, ở mức độ nào gọi là thích hợp, và mình nên dừng lại ở mức độ nào đó. Xin thỉnh ý kiến của sư tổ Pháp Tịnh.
Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng như Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Và thì theo con nghĩ cái điều này, đối với trong Phật Pháp thì cũng như là ở trong kinh Phật dạy về tuần tự pháp, trong kinh Đức Phật này dạy về tuần tự pháp, tức là ngài nói về hạnh phúc ở cõi người, hạnh phúc ở cõi trời, quả báo của sự xuất gia, xuất ly của pháp gia. Thì dựa theo đó, con nghĩ rằng với những người mà mới bước chân vào đạo thì con nghĩ rằng khi mà mình có nhiệm mình sắp tâm với những người đó thì có lẽ là mình ở chừng mực nào đó thì mình nói về ở các cõi trời, có lẽ là người ta quan hệ. Bởi vì ở chỗ đó là khi mà mình nói đến cõi trời thì cái phước mà sanh ở cõi trời thì nó cũng rất là dễ, cũng đơn giản hơn là cái việc mà mình tu tập để hướng đến sự giải thoát. Cái ý niệm hướng đến sự giải thoát nó là khó rồi, mà lại còn sự nỗ lực tu tập để đạt được sự giải thoát nữa thì nó lại càng khó hơn. Hơn nữa đó là cái việc mà mình nói đến các cái cội trời thì có lẽ là ở đây đó thì tôi nghĩ rằng là khi những cái người mà đặc biệt là thường thường là ở trong những cái người mà mới về nhận biết về Phật Pháp, mới biết về Phật Pháp thì có lẽ là nói về quả báo của cõi trời, quả báo của cõi người. Bởi vì ở chỗ đó là cái người nghe cũng có thể là dễ dàng hiểu và dễ dàng làm hơn, thực hành những cái pháp như là bố thí, hoặc là như là trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là khởi cái niềm tin đối với Tam Bảo, hay hoặc là ít nhiều cũng hiểu về nhân quả nghiệp báo. Thì cái điều đó có lẽ là cái người đó họ có thể dễ dàng bắt nhịp, dễ dàng kịp thời hơn là cái việc mà mình nói đến cái việc mà tu tập định sự giải thoát. Cái ý niệm mà giải thoát thì tôi nghĩ rằng là ngày xưa kia thì có lẽ là ở ban đầu thì mặc dù là mình theo con biết được đó là nhà Hộ Công có cái chí nguyện là tu tập để trở thành cái phát nguyện Phật toàn giác. Dĩ nhiên là cái lý tưởng tu tập của ngài là sẽ mong được sự giải thoát, mà đặc biệt là trở thành một bậc toàn giác trong cuộc đời này. Thì dù là chí nguyện của ngài là nguyện trong tâm hay là nguyện ra lời, thì cái đó cũng là nói lên cái ý là cái ý tưởng, cái ý niệm là ngài có cái chí nguyện để hướng đến sự giải thoát. Nhưng mà khi mà ngài hướng dẫn cho một ai đó, thì nói riêng ngài đó, thì ngài hướng dẫn cho một cái người thiện tính, những cái người thiện tính thì cái người thiện tính họ hiểu được quả báo của cõi trời, là nói đến cái quả phước của cõi trời. Thì quả phước của cõi trời là bằng sự bố thí, bằng sự trì giới. Thì những cái việc đó nghĩ rằng nó ở một cái mức độ là chúng ta thấy rằng là ở mức độ ban đầu có thể là dễ làm hơn và có thể dễ nhớ hơn, dễ thực hiện hơn. Thì khi mà nói đến cái việc mà tu tập giải thoát đó, thì đòi hỏi phải có một cái lý tưởng. Khi mà mình có một cái lý tưởng tu tập để hiểu được cái sự giải thoát, cái giá trị của sự giải thoát, giải thoát như thế nào ở trong Phật giáo, nó thì như chúng ta biết rằng cái việc mà mình còn ái tham thì cái còn phiền não, mà còn phiền não thì còn luân hồi, mà còn luân hồi thì còn khổ đau. Mà để mà ly bỏ ái tham đó, nó cũng không phải là chuyện dễ, và không phải là chuyện dễ, phải đòi hỏi có một cái tâm kiên quyết rất là nhiều, tức là cái chí nguyện tu tập giải thoát đó. Và bên cạnh cái sự mà chí nguyện để tu tập giải thoát đó, thì cái sự nỗ lực hành trì rất là lớn, và nỗ lực hành trì pháp rất là lớn mới có thể thực hiện được. Cho nên là về một mặt nào đó thì tôi nghĩ rằng là đối với những cái người Phật tử, những cái người mà tu tập đó, ví dụ như có dịp mà mình nói đạo cho Phật tử, nói đạo cho những cái người đàn tính, những cái người cư sĩ đó, thì cũng ở chừng mực nào đó thì cũng nói rằng cái quả báo của cõi trời. Bởi vì quả báo của cõi trời là cái việc mà mình thấy rằng có thể là trong một cái gì đó mà hiện ra ở trong cái cuộc đời của mình, ở trong đời sống thực của mình, khi mà mình tạo được cái việc thiện nào đó, tâm mình có được sự an lạc ở trong đời sống hiện tại, và khi mà mình lâm chung, mình mạnh chung, thì mình có thể sanh ở một cảnh giới nào đó, nghĩ như là cảnh giới này là cảnh giới tốt đẹp. Mặc dù là ở một mức độ nào đó thì mình nói rằng Phật Pháp không phải là ở chỉ rốt ráo là như vậy, không phải rốt ráo là để sanh ở cõi người cõi trời, nhưng mà ít nhiều thì sanh ở cõi người cõi trời mà đó là cõi vui, mà mình hiểu là đó là cái phước thiện, cái thiện pháp, cái thiện nhờ cái phước mà họ đã tạo được, cho nên họ sanh ở cõi trời cũng là cái sự an nhàn hơn rồi, hơn đỡ hơn là sanh ở cõi khổ, đỡ hơn sanh cõi khổ. Thì khi mà mình nói cái lý tưởng của đạo Phật không phải là dừng lại ở chỗ là sanh ở cõi trời, cõi người, mà chỉ nói là cái lý tưởng của đạo Phật đạt rốt ráo đó là chấm dứt sanh tử luân hồi như là trong kinh Phật dạy, thì cái điều đó nó mới là cái sự an vui tuyệt đối, an vui tuyệt đối. còn cái còn luân hồi thì còn khổ đau. Nhưng mà nếu như mà mình nói là mình còn luân hồi, chưa có được chấm dứt được tha mạng, thì chỉ như là còn luân hồi. Mà còn luân hồi ấy, mà mình sanh ở cảnh giới tốt, cảnh giới an vui ấy, như cõi người cõi trời ấy, thì nó vẫn tốt hơn là sanh ở cảnh giới cõi khổ, tốt hơn là cảnh giới cõi khổ. Cho nên là mình cũng cho biết rằng ở trong cái phước cũ lậu đó, mà mình cái phước mà mình tạo đó, dù là phước cũ lậu hay phước cô lậu, một khi mà mình nó trở thành một cái nhân duyên, trở thành một cái phước báo ba la mật để trợ cho mình tu tập để đạt được cái giải thoát trong tương lai đó, thì lúc mà mình còn luân hồi đó, thì ít ra mình sanh ở cảnh giới an lành, cõi trời cõi người, nó vẫn là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nó cũng là cái điều tốt hơn là mình sanh ở cảnh giới khổ khổ. Cho nên là cái phước báo mà mình cái phước báo mà mình tu tập á, cái việc thiện mà mình tu tập như là bố thí, trì giới hoặc là tham thiền, cung kính phục vụ, khính pháp gì đó, thì tất cả các công đức thiện sự, cả cái phước hữu lậu vẫn cái phước vô lậu, cũng là mình nguyện cho cái sự giải thoát. Mà một khi chưa được giải thoát á, thì ít ra thì cũng hưởng được cái phước hữu lậu, thì nó vẫn là cái phước dễ hơn, dễ làm hơn. Và mình nghĩ rằng một khi mà một người mà chưa có cái ý nguyện giải thoát đó, chưa có hiểu được cái ý nguyện, ý niệm về giải thoát mà trong Phật, đạo Phật, Đức Phật ngài đã nói đó, ngài đã dạy đó, thì mình vẫn thấy rằng còn cái sự tái sanh, mà còn cái sự tái sanh thì sanh ở cõi người, cõi trời, đó là một cái điểm mà mình nghĩ rằng cũng cần thiết, mặc dù là cái lý tưởng của đạo Phật không phải là chỉ đạt được cái là cứu cánh là sanh cõi người, cõi trời. Cho nên là nếu như một người mà tu tập á, nếu có dịp mà sắc tấn, con nghĩ rằng mình chỉ nói rằng ở trên phương diện á, là mình vẫn tu tập những cái thiện sự và vẫn thực hành những cái thiện sự, bất cứ mọi cái thiện sự gì mình cũng có thể thực hành bằng thân hoặc là bằng khẩu, bằng ý, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng tư tư của mình, mình tạo cái công đức thiện sự đó mà mình được còn luân hồi, thì mình cũng nhờ cái phước báo khổ lậu đó. Còn nếu như mà mình chấm dứt được tham ái nhờ cái công đức tu tập của mình, loại bỏ phiền não, thì mình giúp sạch cái phiền não thì mình sẽ được giải thoát, thì cái giải thoát, cái an lạc đó, con nghĩ rằng là cái đích điểm mà ở cái gọi là cái lý tưởng mà đạt được cái sự giải thoát ở trong đạo Phật. Do vậy đó, thì khi mà mình ở trường mực ở trong đạo Phật đó, thì mình cũng biết rằng có thể là có những cái phước theo cái giá trị ở trong đạo Phật đó, thì cái pháp của Phật đó, thật sự là mang lại cái lợi cho mình, cho mình ở trong đời sống hiện tại này, cũng như là đời sống ở kế tiếp, tức là tương lai, hoặc là cuối cùng là mình được giải thoát, thì cái điều đó rất là cần thiết. Dạ, thì theo con nghĩ rằng là cái việc mà mình hướng dẫn cho những người Phật tử thì cũng từ thấp lên cao, cũng từ cái việc dễ làm cho đến những cái việc mà khó làm, từ cái sự giải thoát ở hiện tại, rồi giải thoát ở trong tương lai, rồi hoặc là giải thoát tối thượng, tức là đạt được cái túc cánh niết bàn đó, thì cũng cần có cái ý tưởng đó. Một khi mà mình có được cái ý niệm giải thoát ở trong đạo Phật đó, thì mình mới có thể là từng bước thực hành, thì mình mới có được cái sự an lạc từng cái giá trị mà do mình thực hành. Thì con nghĩ rằng không phải là chỉ không cho mình đưa vô cái là mình nói là sự giải thoát ở trong đạo Phật là như vậy, là cái cứu cánh giải thoát phạm hạnh là vậy, thì e rằng người ta thấy rằng cái điều đó nó thật sự khó tưởng, hoặc là mình không thể làm được, hay là khó có thể làm được. Nhưng mà nếu mà mình dẫn dụ từ ở cái việc dễ làm, từ cái phước báo nhân thiên, từ cái phước báo nhân thiên, từ cái nhân quả nghiệp báo, cho đến những cái mà thanh lọc nội tâm, rồi giải thoát được cái sự giải thoát hoàn toàn, như là trong đạo Phật đề cập đến là Niết Bàn, thì cái điều đó cũng cần thiết. Như vậy là cũng dẫn dụ từ thấp lên cao, cũng cho biết đây là cái phước báo hữu lậu, đây là cái phước báo vô lậu, đây là sự an lạc ở trong hiệp thế, rồi đây là sự an lạc của vô vi, của giải thoát, của Niết Bàn. Thì cái điều đó có nghĩa là người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn trong cái việc mà thu thập, tiếp nhận về giáo pháp của Đức Phật, rồi hành trì cái lời dạy của Đức Phật. Con có cái ý để xin chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Còn nếu điều chi chưa rõ thì con thỉnh từ họ cũng như là chư tôn được một chút thêm ạ. Dạ, Nam Mô Phật Thầy.
Cái kim sự tổ hợp tình xin được hỏi Lê Pháp Tính. Lê Pháp Tính có mặt sẽ nói và nghe được không? Nếu được thì xin Lê Pháp Tính trả lời cho cô thở luôn cái tiếp. Lê Pháp Tính, có nhiều người quan niệm rằng mình phải đoạn tầng phiền não chứ mình trở thành một thánh thì mình mới có thể tiết giảm được phiền não. Còn khi mình chưa thờ thánh nhân thì là phạm nhân, mình chịu thôi, mình không làm gì được hết. Thì con nhìn có đúng không? Mình là phạm nhân, tuy rằng mình chưa đoạn tận phiền não nhưng mà mình vẫn có thể tiết chế ở mức độ là nó có đúng như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
Nam Mô Bụt Thầy Gia. Con xin lời kính lãnh lễ đến là sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Năng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thị nam thị nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng là đối với một vị mà đã đọc tận được lậu hoặc hay là một bậc thánh nhân thì những vị này không còn phiền não. Đã như là do lậu hoặc, do phiền não đã độ tận rồi. Nhưng mà ở trong đối với còn lại thì những cái chúng sanh phàm phu á, ví dụ như nếu ai mà khéo tu á thì chúng ta có thể cũng như là ức chế được những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta dụng tu, chúng ta không biết cách tu tập thì cái phiền não nó sẽ càng ngày nó sẽ càng phát sinh. Tại vì cái tâm của chúng ta thì quý vị thấy rằng là tâm của chúng ta nó luôn luôn là nó sẽ là ở cái trạng thái biết cảnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết xử lý cảnh, chúng ta biết xử lý cảnh thì cái tâm của chúng ta nó đỡ bị cái phiền não nó làm cho mình bị quấy đục ở trong tâm mình. Có nghĩa là những cái phiền não nó ít sanh ở trong tâm của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta nghe cái ví dụ như cái giờ người ta nghe pháp đi thì ở bên ngoài nó có những cái tiếng ồn, bên ngoài nó có những cái tiếng ồn, nhưng mà nếu mà cái người này khéo cách ý, mình khéo cách ý mình chú tâm để mà mình nghe pháp, mình chú tâm để mình nghe pháp thì lúc đó cái phiền não có thể là nó sanh khởi, có thể là nó không có sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta mà không khéo chúng ta tu tập á thì lúc đó chúng ta mới là chúng ta suy nghĩ một cái khía cạnh khác đi, tại sao mấy người này không có cái phép lịch sự, hoặc là tại sao những người này có cái sự vô ý vân vân, khi mà người ta hội chứng người ta nghe pháp mà lại làm ồn này kia. Thì quý vị thấy rằng vậy thì nếu mà chúng ta khéo tu, chúng ta vẫn chú tâm, bên ngoài người ta làm động, nhưng mà mình vẫn chú tâm mình nghe pháp, là như vậy cái phiền não nó không có sanh khởi, hoặc là nó sẽ áp chế được. Quý vị thấy rằng đối với nàng Manika, vợ của tướng sói Bành Thuốc Lá, quý vị thấy rằng khi mà cái người vợ là Manika thì cái bà ta khi mà cúng dường đến chư tăng có ngày sau khi quốc tá, quý vị thấy không, trong khi mà bà đang cúng dường như vậy, tin báo hoài biên thùy gỡ về là tướng quân của bà, có nghĩa là chồng của bà, và 32 người con vừa tử trận. Quý vị thấy không, một cái chuyện mà phải nói rằng là nó là một cái chuyện nó rất là lớn. À, có thể quý vị thấy rằng nếu mà một người bình thường nghe tin đó xong, chắc chúng tôi nghĩ rằng người này sẽ xỉu, không đủ bình tĩnh để mà lo cúng dường cho chư tăng, à, trong đó có ngài Sa Di Bồ Tát. Thì nhân thì cũng cùng cái lúc đó thì cái người hầu của bà làm bể cái chén, thì lúc đó ngài Sa Di Bồ Tát ngài mới nói cho bà biết là cái gì nó cũng mang tính chất vô thường, thành ra thôi nếu mà bể rồi thôi. Thì bà ta mới móc cái thơ ở biên thùy vừa gỡ về, bà nói rằng là bà mới vừa nhận được tin tướng quân của bà cùng với 32 người con trai vừa tử trận. Chuyện này nó chưa làm lay động tâm trí của bà, trong lúc bà đang cúng dường, thì huống hồ chi đó là một cái chén nó đã bể rồi. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này thì quý vị thấy rằng muốn nói về cái vấn đề gì quý vị? Nếu mà chúng ta khéo tu thì những cái phiền não nó rất là khó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà trong lúc nào mà chúng ta còn an trú ở trong thiện pháp, chúng ta còn có cái sự tu tập thì cái phiền não nó không có cơ hội để mà nó sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta mà tu mà nó dở, nó dụng tu một chút, thì những cái phiền não của chúng ta nó sẽ thở lên liền. Quý vị thấy rằng như một cái vị sa di khi mà ngồi ăn, cái vị sa di đó ngồi ăn, gặp nhầm cái món ăn đó vừa ý vừa lòng, nên vị đó cũng như là có vẻ thích thú. Thì thích thú như vậy thì quý vị thấy rằng là phiền não nó sanh. Nhưng mà khi nghe cái vị tỳ kheo đó vỡ chấp thì cái vị này đã có sự ý thức trở lại, và cái vị đó đã quán tưởng trở lại phần vật thực này, nên sau khi quán tưởng nó thì sau khi cái vị đó quán tưởng rồi thì đắc được đạo quả la hán. Thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống này từ phàm phu đi lên, quý vị tất cả chúng ta là phàm phu, nhưng mà nếu mà chúng ta khéo tu tập, phiền não nó không có cơ hội để mà nó lấn vào tâm trí của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta mà dụng tu thì bất cứ một cái gì cũng vậy, bất cứ một cái hình ảnh gì nó cũng thấy, có thể là nó làm cho cái tâm của mình. Cũng như có đôi lần quý vị thấy, như có những lần chúng tôi nói, ví dụ như có những người người ta phe là người ta tu ở một cái mức độ rất là cao, nhưng mà khi mà ngồi nghe chư tăng giảng, người ta cứ chát cái này chát cái kia. Thì nếu mà một người mà người ta tu cao á, thì quý vị thấy là người ta sẽ phải bị kiềm tâm của mình, kiềm tâm của mình rất là kỹ. Có nghĩa là người ta ví dụ như là chư tăng đang giảng, người ta cái khi mà người ta muốn chát lên một cái câu gì, thì quý vị biết rằng người ta lúc đó người ta sẽ kiềm cái tâm mình lại liền. Cái điều này mình sẽ không có cái lúc này không phải là cái lúc mình nói. Thật sự ra, hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái lúc mà chúng tôi nói cho quý vị nghe, có những lúc mình đi ở trên xe hoặc là mình làm công việc gì đó, mình thấy có những người ta phe, người ta ăn chay như là suốt tháng 7, hay là người ta ăn chay hôm nay là được mấy năm trời rồi, nhưng mà ở trên xe mà người ta mở nhạc thì cái người đó người ta cũng nhịp, người ta hết nhịp tay rồi nhịp chân. Hoặc là có những người quý vị thấy rằng người ta phe rằng người ta không có cần đến chùa tu gì hết, người ta ở nhà người ta theo cái đạo thờ cha kính mẹ, hoặc là người ta tu tại nhà được rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà người ta nói như vậy đó, ai mà chọc cái người đó bằng một cái câu hoặc là bằng một cái cử chỉ gì thì người ta sẽ sân lên liền, người ta sẽ cũng như là sẽ sân hận lên liền. Thì quý vị thấy rằng là lúc đó là do đâu quý vị? Do mình dụng tu, thành ra mình không ức chế được những cái phiền não. Còn nếu mà chúng ta khéo tu tập, chúng ta thấy rằng ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái lúc đó, quý vị thấy rằng mình gặp những cái hình ảnh này hoặc là những cái âm thanh kia hoặc là những cái mùi, nói chung là tâm của mình, những cái giác quan mình tiếp xúc rất là nhiều cảm ở trong ngày, nhưng mà nếu mà lúc đó chúng ta khéo tu tập thì cái phiền não của chúng ta nó không có sanh khởi, dù cho những cái cảnh đó là nó cháy lòng rất là nhiều nhưng mà chúng ta cũng không bị phiền não sanh khởi đó. Còn có những ngày thì do cái tâm mình ví dụ như mình buồn phiền cái gì rồi thì quý vị thấy rằng một cái lời nói mà chê bai nhẹ thôi cũng làm cho tâm của chúng ta dao động liền, Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, theo ý của chúng tôi rằng đối với phàm phu thì là phiền não nó đều len lỏi hoặc là nó tìm cách, nói chung là nó chuẩn bị, nó tấn công mình hết. Khi mà các cái giác quan mình tiếp xúc với các cảnh thì phiền não nó đã chuẩn bị là nó len lỏi vào. Nhưng mà nếu mà một người mà khéo tu tập, thì sẽ ức chế được, mà có nghĩa là mình ngăn chặn được những cái phiền não. Cũng như trường hợp của bà Văn Lý Ca mà phun nhân của Tuấn Sói Ban Thú Lá, thì quý vị thấy rằng đã ức chế được phiền não trong khi cúng dường đến chư tăng đó. Thì cũng vậy thôi, khi chúng ta tu tập mà chúng ta khéo tu tập đó thì chúng ta ngăn chặn được phiền não, chứ không phải là chờ đợi đến lúc nào chúng ta là Phật, chứ lúc nào chúng ta là vị A La Hán rồi lúc đó chúng ta mới có cái sự mà quánh mặt với phiền não, vân vân. Vậy thì ở trong đời sống phàm phu, nếu chúng ta cố gắng chúng ta tu tập thì sẽ ngăn chặn hoặc là ức chế được phiền não ngay trong cái cuộc sống hiện tại này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Và kính bạch thượng tọa Đại Đức thượng tọa Pháp Năng đang tài sử dụng cái nick là giảng sư, thành ra con xin được thông báo đến thượng tọa Nam Mô Bổn Sư.
Sao chú cái chuyện về Phật tính, nghe nói là Thượng Tọa Pháp Đăng đã có mặt ở trong đó, nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được Thượng Tọa Pháp Đăng quan hệ cho biết thì dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Đăng mình biết rằng cuộc sống của chúng ta khi mà mình còn có nhiều cái tâm còn nóng thì mình ngồi đứng ngồi không yên, nhưng mà cũng có những người họ rất là thụ động, tối ngày chỉ muốn ngủ, muốn ngồi một chỗ lười lười cũng làm gì hết, thì phải chăng là những người đó họ không có tha mái? Và mình nói là người tha mái là người hay vọng món, hay đi tìm cái này tìm cái kia, nhưng cái người thụ động mà ngồi yên một chỗ đó họ khác như thế nào với bậc thánh đã đoạn tận tha mái? Xin trình ý kiến của sư họ Khanh. Thứ gì dường như là sự đó Pháp Đăng đang gặp một chút trục trặc. Xin Pháp Đăng sự đó có thể trở lại để thử không? Xin hình để đi Pháp Đăng.
Dạ, alo. Dạ, sáng mắt lạ lâu lâu, tại lệnh lộn xộn quá. Dạ, trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì ông xin trả lời như thế này. Bởi chúng ta biết rằng nếu mà quý vị A-la-hán thì phải đoạn trừ 5 cái phiền cái. Bây giờ chúng ta thấy cái tham dục cái thì làm chúng ta, cái tâm chúng ta vọng động. Nhưng mà cái hôn thị cái đó thì làm chúng ta buồn ngủ và bí nhé. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu mà bậc A-la-hán thì các ngài không có phải là cái người mà gọi là thụ động hay bí nhé. Mà các ngài đó thì tâm của các ngài đó thì cũng không phải là như là cái tâm mà mình nói rằng đối với các thiện pháp thì các ngài cũng vẫn là với cái tâm mà với chú trọng với cái công việc. Chúng ta thấy như Đức Phật ngài vẫn chia 5 cái Phật sự ở trong ngài, thì đối với các bậc A Hán thì cũng vậy. Còn những cái người mà ví dụ như mình thấy cái tâm mà vọng động là một cái tâm mà nói rằng nó là vọng tâm, thì dùng cái từ như vậy đi. Nhưng mà thật sự cái vọng tâm này nó bị dẫn dắt bởi cái gì? Bị trạo hối cái, là cái tâm chúng ta cứ mơ mộng chỗ này, mơ mộng kia, hoặc là tham dục cái, là cái tâm chúng ta nó dính vào các cái cảnh dục. Sân độc cái chúng ta nóng nảy, bực bội, khó chịu. Còn cái không trầm thì liên cái là cái sự lười biếng, nghĩa là rồi cái hoài nghi cái, là một cái sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Thì năm cái tiền cái này nếu còn á, thì không thể nào là bị A-la-hán được. Như vậy thì một cái người mà thụ động biến nhát, mình thấy có nhiều người họ ngồi mà họ gục lên gục xuống đó, thì chúng ta thấy họ cũng tối ngày thì họ cũng ngồi nhưng họ cũng có gục gặt như vậy. Chúng ta cũng nhiều khi quý vị thấy nhiều khi đi lễ gì có nhiều vị mà ngồi họ ngủ giống như gục lên gục xuống như chỗ ngay chỗ trước bao nhiêu người. Thì mình thấy rằng cái người này thì cái tâm của người kia thì họ lại thấy họ nhìn lâu đi lâu lìa chỗ này chỗ kia, nhưng cái tâm người này nó cũng là một cái tâm bất thiện nữa, là cái tâm hung trầm thị nguyên cái. Như vậy thì cái bậc thánh A-la-hán thì các ngài luôn luôn lúc nào cũng định tĩnh, cũng chánh niệm, cũng tỉnh giác, cũng trí tuệ, cũng minh mẫn, cũng có cái sự theo dõi, biết được các cái pháp mà diễn biến như thế nào. Nên các ngài không có thể nào mà có cái trạng thái mà buồn ngủ hoặc là giả dược hoặc là nghi ngờ phân vân lưỡng lự. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những người mà thụ động biến hát đó là do cái tâm của người đó nó bị nặng về hôn trầm thì liên cái. Nên quý vị thấy có người có tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh trầm, tánh giác. Thì cái người tánh si nhiều đó là cái tánh si là cái người mà có nghĩa là si mê nhiều, đó chính là cái tánh một cái sự nghi ngờ phân vân lưỡng lự hoặc một sự hôn trầm thị mê, buồn ngủ giả dược, cái tâm lộ nó không có phấn chấn. Nên chúng ta thấy một cái người mà có cái tâm mà như vậy đó thì nó cũng là một cái loại cá tánh, đó là một cái loại khuynh hướng mà chúng sanh thường mình thấy. Ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có, Đức Phật Thích Ca cũng có một người ngủ gục, là một người thì ngồi lắc cây, một người thì ngồi sủi đất, một người thì nhìn lên trời, một người thì ngồi yên lặng. Chỉ có người ngồi yên lặng đó thì nghe Đức Phật thuyết pháp cho người đắc đạo quả. Còn những người kia đều là những người theo cái cá tánh của họ, nhiều kiếp họ làm khỉ, nhiều kiếp họ làm rắn, rồi nhiều kiếp họ làm trùng, nhiều kiếp họ làm thầy tiên văn địa lý. Nên bây giờ dù Đức Phật thuyết pháp thì họ cũng mỗi người có cái tâm như vậy. Nhưng mà cái người ngồi ngủ gục đó không phải là cái người đó là cái bậc A Hán, mà không phải là cái người đó có tâm định tĩnh, mà người đó bị hôn trầm thị hiên cái. Rồi cái người mà ngồi mà Đức Phật thời thuyết pháp mà họ lắc tay như vậy, thì cái tâm của họ cũng vọng động, họ cũng bị những cái tham trong cái tư tưởng của họ nó cũng theo cái chiều hướng đó. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng một cái bậc mà ngồi và định tĩnh mà cái tâm mà gọi là nghe cảnh thinh mà chú tâm về rồi biết được các pháp mà được trình bày các cái nghĩa trong cái lời pháp đó thì mình gọi là phi pháp phi nghĩa. Chứ còn nếu mà mình ngồi mà mình nghe nhưng mà bị không tầm thì nên làm cho mình buồn ngủ giả dược, hoặc là mình ngồi nghe một cái tâm của mình bị trạo cử hối quá hoặc là phóng dật thì mình cũng nhớ đến cái cảnh khác, không nhớ được cái lời đó. Thì nó là những cái trạng thái của những cái tâm mà cái vọng tâm, hoặc là nó trạng thái của cái trạng thái một cái loại tâm khác là sự hôn trầm thị miên. Như vậy thì các bậc thánh mà đã đoạn trừ những cái vọng tâm là cái tạo hối tâm hay là cái tham tâm mà chạy theo cảnh, hoặc là đoạn trừ được cái hôn trầm thị miên cái là các cái tâm mà nó làm cho buồn ngủ giả dược đó thì nó đều phải được đoạn trừ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái bậc A-la-hán phải trải qua cái tiến trình tu tập. Mà mình thường nói rằng cái tiến trình tu tập đó là phải trải qua gì từ trong cái tiền cái. Như là trong kinh Tăng Chi nói rằng ta tuyên bố nếu mà nói về đóng bất thiện thì nói về năm tiền cái. Thì năm tiền cái đó có không trồng thiện viên cái đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái trạng thái mà làm cho chúng ta lúc nào cũng ngồi lừ đừ mà nghĩa là ngồi là gục gặt như vậy. Đó là cái trạng thái không trồng thiện viên cái. Rồi chúng ta cũng phải đoạn từ cái tiền não nên là cái tạo hối cái. Là cái tâm chúng ta nó luôn luôn nó bắt nhiều cảnh khác nhau, và cái cảnh hiện tại thì nó lại quên đi. Hiện tại là một cái lời pháp hoặc là hiện tại đang ngồi thiền bắt đề mục cái chuyện lại quên đi, thì đó là cái tạo hối cái. Rồi cái tham dục cái là chúng ta dù chúng ta nghe nhưng mà chúng ta lại tham ái theo cái khía cạnh mà cái tiền não tham ái nó tác động đến ta. Thì như vậy đó là hoàn toàn là chúng ta bị năm cái tiền thái chi phối tâm của mình rồi. Thì dù không có được hiện tượng này có hiện tượng kia, nhưng mà Đức Phật nói chung là những hiện tượng đó là những đóng bất thiện, đó là năm tiền cái. Thì như vậy thì trong cái câu hỏi Thượng Tọa xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con tỉnh Thượng Tọa, nếu có gì thì con tỉnh Thượng Tọa trình bày cho em, xin gửi biết lại cho Thượng Tọa.
Sao không xin kiện sự đồ hợp trăng? Khi mà sự đồ thầy siêu không biết sự đồ có còn ở trước máy không? Nếu sự đồ thầy siêu còn ở trước máy thì xin có một điều xin được hỏi được không? Thưa thì có lẽ là sự đồ thầy siêu thì không có mặt ở trước máy. Xin trả lời với sự đồ Pháp Tân. Sự đồ Tân có nghe được không? Chị Hồng Tân, chúng ta sống ở trong một cái thế giới mà mình nghĩ rằng một người càng có nhiều thì người đó càng có phước. Ví dụ tự nhiên mình trúng số có số tiền rất là lớn, hay là người đi tu mình có ngôi chùa rất là lớn, hay là tự nhiên mình có tài sản rất là lớn. Nhưng có nhiều khi người ta nói rằng nhìn thấy nó có phước, trung hẳn là có phước, là vì những thứ đó có thể làm cho cái tâm của mình nó nặng nề, tâm mình nó bị cột dính lắm, tâm của mình nó bị cột trói lại. Thì giả sử bây giờ mình nói một câu đơn giản là một người có được nhiều thứ, thì ở trong trường hợp nào mình gọi người đó có phước, và trong trường hợp nào mình gọi người đó không có phước, thì xin xin ý kiến của sự họp đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giả, kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong lưng. Kính chào toàn thể đại chúng, chư Phật tử. Con nghĩ rằng về phương diện mà phước khẩu lậu đó, thì người ta quan niệm rằng thường là mình nghĩ rằng là mình có đầy đủ những cái này cái kia về vật chất, về nhà cửa xe cộ phương tiện đời sống nó được đầy đủ sung túc là cái phước. Thì thật sự là cái điều đó nó phải nói là về tiêu trên phương diện mà phước khẩu lậu á, thì trong cái thế đó thì cái điều đó thật sự là người ta có phước có được những điều đó. Bởi vì nếu như một người mà không có phước thì rõ ràng là mình sẽ bị thiếu thốn nhiều thứ. Cho nên là với một người mà có phước đó, thì họ sẽ có đầy đủ danh vọng địa vị, rồi vật chất của cải, những cái thậm chí sức khỏe tất cả các cái đó. Thì về trên phương diện mà phước hữu lộng, phải nói là những người thật sự có phước họ mới được đầy đủ những điều đó. Nhưng mà rồi đó thì không phải là một cái gì rõ ràng là sanh sự thì sự sanh. Mình có thì cái tâm của mình nó dính mắt nó cũng có thể có, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn là cái có nó là cái có về điều đó. Thì tôi nghĩ rằng cái điều mà mình dính mắt nó mới là cái điều mà mình nó là cái tai hại. Cái tâm của mình dính mắt thì thật sự nó mới là tai hại. Bởi vì À, tôi nhớ ở trong kinh nó như là cái chuyện mà ngài Át-tha-ba-la ngài xuất thân là một cái vị công tử giàu có ở trong làng, cha mẹ để lại một cái tài sản rất là lớn, nhưng mà ngài có một cái tâm là bỏ hết tất cả, xin cha mẹ xuất gia. Rồi sau đó cha mẹ qua đời rồi ngài lại cha mẹ để lại một cái tài sản rất là lớn. Rồi khi mà ngài có cái tâm quyết chí là trước đó đã muốn xuất gia rồi, và khi mà cha mẹ qua đời thì ngài gom hết cái tài sản mà cha mẹ để lại, thì bán hết tiền bắt đầu em đi bố thí cúng dường ngài, làm những cái chuyện đó, cuối cùng là ngài xuất gia. Thì cái chuyện mà có đó cũng đó là cái phước mà do là quá khứ ngài đã dung trồng cái phước, đạt được là cái phước khổng lồ, cho nên ngày sanh vào gia đình là một dương tôn công tử có giàu có ở trong làng. Nhưng mà rồi đó thì ngài cũng đâu phải là gì vậy mà ngài tham đắm. Ở đây mình nói là cái việc mà mình một người mà tham đắm nó là một vấn đề lớn, tức là một cái mình một khi mà cái tâm mình tham đắm thì dù ít là dù nhiều đi nữa thì cũng có thể là dễ dàng tham đắm. Không phải là cái người mà có nhiều họ mới tham đắm, mà cái người có ít cũng tham đắm. Mà tham đắm thì do cái tâm của mình, dù là ít dù nhiều, thái độ của mình đó, những cái sự tham đắm đó mới là cái quan trọng. Cho nên là nếu như mà mình biết được những cái vật ngoại thân ấy, những cái phước hữu lậu như là tài sản vật chất ấy, nó là vật ngoại thân, nó là những cái phương tiện để mà mình tạm thời để tạo, rồi tạm như là cái sự sống an, tạo cho mình sự an vui. Nhưng mà nếu mà mình biết những cái điều mà mình trưng dụng lấy nó, ví dụ như mình bố thí, mình cúng dường, mình không những mặt vậy nọ, thì có lẽ là cái điều đó nó thật sự là cái điều đã có lợi. Mà chúng ta nhìn cái kiếp mà Đức Phật của chúng ta đó, thì trong những kiếp và cái kiếp mà cuối cùng để trở thành một bậc Bồ Tát sanh lên cõi trời xuống đấu sức đó, là Bồ Tát Quy Thân Tá, thì chúng ta thấy hàng ngày là một cái vụ quả tử, rồi ngày sanh ra rồi ngày cũng bố thí, ngày bị chẩn bệnh thế nào, tất cả những cái điều đó, ngày cho cái con voi mà được xem như là cái bảo vật của hoàng triều, rồi cuối cùng thì ngài cha của ngài đuổi ngài không cho ngài, vì áp lực của quần thần, thế nên là đưa ngài ngài mới đi vào đi, không chấp nhận ngài ở trong hoàng triều nữa, ngài mới đi vô trong rừng đem vợ đem con vào trong đó, ngài hành thiền, ngài ở đó sống một cái đời đạo sĩ. Thì nói như vậy á, là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình ở một mức độ nào đó thì cái phước hữu lậu nó là một cái phương tiện để trợ tạo cho mình nhằm bổ túc pháp độ ba la mật, hay là mình có cái tâm vướng mắc hay không thì tùy vào ở cái tâm của mình, chứ không phải là người có nhiều về cái phương tiện vật chất gọi là cái nguy hại. Thật sự là có sinh sự thì sự sanh, có cái này vì có cho nên nó tham ái. Nhưng mà nếu như cái tâm của mình mà mình bỏ ra bớt mà mình biết xả ly thì có lẽ là đó là cái trở thành một cái phương tiện, như là một cái việc mà mình hành trì. Bởi vì mình thấy rằng chính cái phước á, mình nghĩ là cái phước á nó trợ cho cái phước, tức là một khi mà mình đã có cái phước mà mình biết cách để mà mình tạo những cái phước nữa thì lại càng những cầu bò cái phước của mình nó càng nhiều hơn nữa. Còn nếu như mà mình có ít nhưng mà mình cái tâm của mình nó dướng mắt á, thì dướng mắt cái đó nó mới là cái sự nguy hại, nguy hại. Bởi vì cái điều đó mới là quan trọng. Cho nên là cái gì mà mình tiếp nhận hay hoặc là mình có được tất cả các phương tiện vật chất ấy, thì cái điều đó không nghĩ rằng là nó cũng là cái phương tiện để hỗ trợ cho cái việc hành trì Phật pháp cho chính mình. Nếu như tâm mình biết tu tập, hay là tâm của mình biết xả ly, mình biết tận dụng cái đó để mà mình tạo thêm cái phước nữa, đặc biệt là phước hữu lậu, phước vô lậu, để rồi mình tu tập giải thoát, thì cái điều đó nó cũng cần thiết. Còn nếu như mà mình dính mắc thì dù ít đi nữa cũng chẳng nên, Dạ, dù là mình có ít chi nữa mà mình dính mắc thì cái điều đó nó cũng chẳng có nên, chẳng nên chút nào. Bởi vì cái dính mắc là một cái sự tai hại. Cái sự tai hại nó không phải là tai hại cho đời này thôi, mà tai hại cho đời sau nữa. Và chính cái tâm mình nó tham ái với một cái gì mà mình có, mình gọi là cái công đức, gọi là ngũ dục công đức, mình dính mắc với cái điều đó. Mặc dù là cái ngũ dục công đức đó là cái phước khổ lậu mà do cái người đó đã tạo ra trong đời sống quá khứ, nhưng mà nếu như mà mình dính mắc với những cái điều đó thì thật sự nó là một cái điều mà không tốt, điều mà không tốt. Dù là ít hay là nhiều, tâm của mình mà dính mắc vô thì dù là ít là nhiều nó cũng là cái sự nguy hại rồi. Thì với một người phàm phu thì thật sự đó mình nghĩ rằng thả mà có thì nó có cái điều này thì nó có, cho nên là mình mới dính mắc. Nhưng mà có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có những người mà họ có nhưng mà họ không có dính mắc, do là họ biết cách để mà tu tập cho chính mình, hay nhờ tận dụng những cái điều đó, điều mà sẵn có của mình để làm một cái phương tiện, điều đó là hết cần thiết cho cái việc mà tu tập cho chính mình. Thì đây là con có dạng ý để chia sẻ đến đại chúng như vậy. Bây giờ thì con xin tự gọi trở lại.
Và đúng cái chuyện sự học tập. Câu trả lời câu thơ lần sau cùng thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tích, đại đức Pháp Tích nghe được không? Xin hỏi đại đức Pháp Tích có còn nói trước mắt không? Sự việc có lẽ là đại đức Tính hiện không có mặt ở trước mắt. Chúng ta thử một lần nữa với thủ tọa Pháp Đăng. Không biết thủ tọa Pháp Đăng có nghe được không? Thì đó, đại đức Pháp Tính không có mặt thì chết. Dạ, thế thì họ cần đưa tay. Chúa cần nhiều người muốn sống tự tại. Dạ, muốn sống tự tại thì khi họ nghĩ đến sự tự tại nghĩa là họ muốn làm sao mà mình tìm được chỗ ở nào mà không phải trả tiền bạc nhiều, không phải lo lắng nhiều là tự tại. Hay tự tại là khi mà mình tự giúp, mình không làm, không gì trách nhiệm này, trách nhiệm kia. Và Phật giáo là mình tự tại, đó là mình tự do, mình sống sao cũng ai ở lớn hơn mình, ngồi trên mình hết. Mình ở cái chùa nào mình là lớn nhất, mình sống tự tại. Nhưng mà ở tại đây, ở trong Phật Pháp thì ví dụ một người mà sống mà tâm không còn khao khát nữa thì tự tại. Thì theo sự tỏ Pháp Đăng thì có một định nghĩa nào gọi là gần nhất, chính xác nhất mà chúng ta thấy định nghĩa là thế nào là sống tự tại? Xin kính thỉnh sự học Đăng.
Tắt mic đi nha. Alo. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nếu mà định nghĩa cái từ tự tại đó thì mình làm cái việc nào mà phù hợp với Phật pháp. Nhưng mà bất cứ lúc nào thì mình gọi là sống tự tại. Bởi quý vị biết rằng trong cái Phật giáo đó, mình sống tự tại không phải là mình không có việc làm. Mình có việc làm, nhưng mà việc làm nó phù hợp với đạo đức, nó phù hợp với cái lời dạy của Bậc Thánh. À, ví dụ mình ở trong chùa, mình không phải là không có việc làm, mình gọi là tự tại không phải. Mà ở trong chùa chứ tăng tình thì mình làm được. À, nhưng mà mình không thấy khó chịu, không thấy khó chịu bực bội. À, bởi bình thường quý vị thấy cái việc mà tự tại ở đây là mình nói rằng mình có thể công việc của chùa mình có thể làm được. À, công việc thuyết pháp giảng đạo mình có thể làm được, công việc mà mình việc kinh sách mình có thể làm được. Và như vậy thì mình nói rằng cái đời sống tự tại là mình không có bị gò bó trong cái hạn chế. À, ví dụ mình nói mình sống, mình nếu mình nói bây giờ tôi ở chùa tôi chỉ có cái cốc rồi tôi chỉ ngồi thiền được thôi, chứ còn ngoài chuyện ngồi thiền tôi không có làm được cái gì hết. Như vậy là tự tại, nó không phải vậy. Bởi vì chúng ta thấy đời sống mà Đức Phật và Chư Tăng còn tại tiền đó, thì các công việc mà Phật Pháp, các công việc mà trong chùa chiền đó, luôn cảm gì thấy lúc mà Đức Phật và viên tịch Niết Bàn đó, thì công giả Năng Đa đứng ra để cùng với Chư Tăng làm lại những cái tự viện. À, thì lúc bây giờ công giả Năng Đa nghĩ nói như thế này, nếu mà ngày các hiền giả, nếu mà ta không, chúng ta mà không có lo lắng cho những cái tự viện đó, thì ngoại đạo nói rằng chỉ còn Sa Môn Gotama thì những cái vị tỳ khu này mới lo cũng như là bảo vệ những cái tự viện. Nhưng mà khi mà Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, Gotama viên tịch Niết Bàn rồi thì tăng chúng không còn bảo vệ những cái tự viện nữa. Thì trong giảng Nara lúc ấy nói như vậy thì cái tăng cũng đứng ra để mà lo công việc đó. Bởi vì thường quý vị biết rằng trong chùa mình sống cũng như là nói rằng cha mẹ còn thì cái nhà mình khang trang, nhưng mà khi cha mẹ mình mất thì cái nhà mình cũng khang trang. Cái đó là cái cách mà người ta là sống. Mình Đức Phật này dạy là cái phận sự của Chư Tăng là trong chùa chiền á, mình cũng phải có công việc mình để mình giúp cho chùa chiền. Giống như mình sống ở đâu mà ta nói là con có hiếu thì lo cho cha mẹ, dù cha mẹ mất rồi ta cũng lo cho cái cơ nghiệp đó, chứ không có nghĩa là khi mà cha mẹ mất rồi là mình bỏ hết công việc, nó không phải. Mà mình phải vẫn làm như thế nào nó phát triển cái nền móng Phật Pháp mà để lan rộng ra, để cho mọi người có cái lòng tin họ nhìn vào cái tự viện, hoặc là sạch sẽ thì cái nọ, hoặc là tôn tắc đó cũng làm cho cái tâm họ quan hỷ. Nên thường thường quý vị thấy nhãn tức cầu xã quả thiện, đó là những cái cảnh gì mà mình nhìn thấy được một cái tâm mình quan hỷ, nó sanh lên cái thiện pháp đó, thì điều đó Phật này đã dạy. Và mình sống như thế nào đó, mình làm cho được hài hòa hết như vậy đó, thì gọi là cái tâm mình tự tại. Còn nếu mà mình sống mà mình thấy mình làm chuyện đó là không phải của mình, không phải về cái chuyện ở trong chùa chuyện là giống như cha mẹ mà có cái cơ nghiệp gì đó, thì con cái phải thạo những cái cơ nghiệp đó, rồi phải gìn giữ cơ nghiệp cái được. Nên Đức Phật ngày nói rằng đứa con có hiếu là biết giữ gìn truyền thống, biết giữ gìn tài sản, giữ gìn thân thể, biết giữ gìn những cái truyền thống tốt đẹp trong gia đình đó, đứa con có hiếu. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta sống ở trong chùa chiền thì chúng ta phải biết những công việc mà vị tỳ khu phải làm, mà làm với cái thiện tâm, thì đó là cái đời sống tự tại. Thì ở trong cái câu hỏi thì con thấy bây giờ cũng 10 giờ rồi, tôi xin trả lời tóm tắt cái câu hỏi như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cái cho thầy tọa.
Sau thủ thuyết trình sự học tập, câu trả lời của sự học tập đã kết thúc cơ buổi sinh hoạt hôm nay của đường Phật Bồ Đề Ma. Kính thưa quý vị, tôi biết thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài cho quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú lành thai, con Hiệp Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng uy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh hướng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là thật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Oh,